Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 2024. Tổng cộng là 58 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, anh Bảo nghe, anh Bảo.
Nghe.
Rồi, cảm ơn. Rồi, trước khi vô câu hỏi đó, em có hai cái clip cho bạn đạo nghe, ba cái clip bạn đạo nghe. Nhưng trước khi có nghe đó thì em sẽ hỏi để nhắc lại bạn đạo có còn nhớ không? Ông thầy thường nói thượng thiên thế giới với lại tam thiên đại thiên thế giới. Cái đó là ở đâu vậy ta? Mở mic anh Bảo.
Rồi, mở rồi. Vậy đi
À,
nha.
nhớ không?
Nhắc lại câu hỏi đi.
Tam thiên đại thiên thế giới, thượng thiên thế giới. Cái này em biết, bạn đạo biết nè. Tam thiên đại thiên thế giới rồi thượng thiên thế giới. Có ai nhớ không? Có ai nhớ không? Mở mic kia ta. Mở rồi hả?
Là không ai nhớ rồi.
Có ai nhớ không?
Không rồi.
Tam thiên thế giới thì tam thiên đại thiên thế giới nè, cái này dễ nè. Tam thiên đại thiên thế giới.
Tam thiên đại thiên thế giới hả?
Cũng
Tam thập tam thiên.
gọi là tam thiên đại thiên thế giới nữa, tam thập tam thiên cũng vậy.
Tam thập tam thiên là 33 tầng á.
Nhưng mà ra ngoài bản thể thì gọi là tam thiên đại thiên thế giới ha. Dạ, bây giờ mình nghe, cái này cũng hay lắm, bạn đạo để ý kỹ nha, để cho sau này có nghe một cái gì đó khác hơn thì mình sẽ hiểu tại sao nó có một cái gì đó, em sẽ nói cho biết tại sao nó có những cái gì mà ngoài đời người ta nói. Bây giờ mình nghe
Thầy đó, con muốn hỏi để thầy tính chính là cái này không phải con yêu nhớ thầy nói là con thượng đế ở trung thiên thế giới mà việc không nghĩ
cái gì?
thầy có nói không? Thì nó nói ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới làm việc không ngừng nghỉ.
Đâu có nghĩ sanh tử một lượt thượng đế không? Sanh tử một lượt
không, nhưng mà thầy nói ông Thượng Đế ở trung thiên thế giới người ta làm việc
dạ
ngày
con
đêm
coi hết,
rồi
coi hết.
rồi trong ấy trong băng thì nói là pháp luân thường chuyển và pháp trước linh hồn về thượng thiên thế giới phải trung thiên và thượng thiên khác chỗ nào đây sao
Chấn thiên là đi vô bên Phật giáo người ta nói niết bàn, tôi thanh tịnh vào cái đại bi.
tại vì vậy thành ra ông Thượng Đế không ở thượng thiên
Chỗ nào cũng có nhưng mà không phải làm việc
thượng đế làm việc ở trung thiên nhưng mà chỗ nào
ngay chỗ
cũng
người con là trung thiên đang hồi quang phản chiếu đó,
thượng
ông
đế.
đang làm việc đó. Con chưa thấy con.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, thế đại thiên thế giới có phải là đại càn khôn vũ trụ như người ta thường tưởng không? Tam thiên đại thiên thế giới là đây mới có đây thôi, tam thiên thượng trung hạ rồi tới đại thiên thế giới nó mới ngoài này thôi, cũng còn đời thôi, đâu có giải thoát được.
Chủ nhân ông có một tiếng thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu gì đâu. Cứ tu mới trở về với chính mình được, tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập trở về đó mới có chỗ ở, không có tái lập không được. Không có tao đã tái lập thánh điển, làm sao các bạn về điển giới ở được? Cho nên các bạn tu đây là tái lập pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm, nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Các bạn mới thấy rằng ngũ quẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng thì nó nhẹ nhàng, lúc đó các bạn không còn bộ đầu nữa. Thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới các bạn mới về trung thiên. Chứ phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó, Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm. À, rồi tôi trung tim bộ đầu tôi mở cái điện nó rút ra cho nó mới qua với cả thanh khí cái càng không vũ trụ. Hỏi càng không vũ trụ có pháp luân không? Có chứ. Pháp luân thường chuyển vĩ đại của càng không vũ trụ mới rút cái pháp luân thường chuyển của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển trung tim bộ đầu tôi trụ rồi, cái bên kia nó cũng chạy vòng xuống nó rút tôi ra. Cho nên nhiều bạn ngồi ở đây nhắm mắt có thể nó rút, nó rút, nó rút bộ đầu. Ai rút? Cái pháp luân thường chuyển càng không vũ trụ đã rút. Của ai? Của diêm trì kim mẫu. Của ai? Của thượng đế đã rút. Ngài không cho ngừng nghỉ, đó là cái pháp đưa vong linh trở về thượng thiên thế giới. Mà nếu chúng ta không hướng thì không ai làm sao rút. Cho nên trời Phật cũng nói không tu thì gặp Phật ở dưới địa ngục cũng chỉ làm lơ mà thôi. Gặp thượng đế cũng vậy đó thôi. Mà chịu tu thì thượng đế xóa tội tức khắc là rút đi về.
Đó. Khó lắm mới kiếm được cái này nha, tại thầy nói rất là ít. Ít lắm luôn. Rồi bây giờ anh Bảo nói nha, cái này hay lắm á. Thượng thiên thế giới ở đâu và tam thiên đại thiên thế giới ở đâu?
Tam thiên là thầy nói ba giới ở trong mình phải không?
Đại, cái gì nữa?
Đại thiên thế giới là nó cũng ở cõi đời này thôi, nghĩa là mình mới ra khỏi thôi á, là đại thiên thế giới. Phải vậy không?
Thì anh hiểu, anh Bảo hiểu sao anh Bảo nói vậy đi.
Đó, thì tam thiên đại thiên thế giới là nó cũng còn ở dưới thấp thôi, ở cái cõi đời này thôi. Rồi từ đại thiên thế giới đó là mới đi lên tới trung thiên. Rồi sau này thượng đế rút mình về thượng thiên thế giới, là chắc chỗ của ông trời ở kêu là thượng thiên thế giới.
Mắt tập trung, mắt tập trung, mắt tập trung.
Rồi nói đi.
Hồi nãy tại anh bảo ra đi cái clip đầu tiên thầy có nói có, giờ bây giờ mở mic cho bằng đạo đố bằng đạo giờ nghe hết rồi đó bằng đạo mà nói được mới khen hay á. Giờ bây giờ đại thiên thế giới ở đâu và thượng thiên thế giới ở đâu, có ai nghe không? Anh bảo mở mic nha,
Mở rồi á.
Có ai tập trung nghe không? Có ai tập trung nghe không?
Đại thiên thế giới là cõi thấp đó.
Ừ, thầy có nói nhưng mà thầy có nói thượng thiên, không biết có ai có để ý không? Thầy có nói á,
Thượng thiên thế giới là mới đi về đó.
thầy có nói á, cái này em mời em mừng lắm á, tại anh nghe lâu á không có hiểu, không có nghe anh này anh hỏi thôi mà không biết nằm đâu, không biết hên. Hôm nay em nghe được, em nghe được cắt liền. Rồi bạn đạo nghe nói đi, anh Thi nói gì?
Thì nói thẳng nói thượng đế, thượng thiên thế giới thì nằm ở nơi với cõi đế,
Rồi gì
thì
nữa?
mình tu nó mới hội nhập về đại thiên thế giới, thì nó nằm cũng ở cõi cõi dưới thôi. Còn mình nói nhưng mà về mà thường trung hạ trong bản thể của mình đó, nó cũng nằm trong ba cái giới đó, thì nói thì thầy chia ra cho anh đó cũng nằm đại thiên và nó nằm ở trong nơi bản thể mình thôi. Còn thượng thiên thế giới thì nằm đây, nó thượng đế. Thượng thiên
Thượng
nằm
thiên
ở
nằm
thượng
đâu?
đế, thượng đế
Có
phía
nói cái
trên là
gì
cõi
không? Thầy có
thượng
nói, có nói một cái chữ, có ai để ý không? Với ai để ý mới biết được ở đâu. Tại vì thầy ít có nói cái này lắm, mà hơn là thầy có nói trong cái clip đầu tiên á. Có ai để ý không? Có ai để
đế.
ý không? Đúng rồi. Giỏi. Rồi thầy nói thêm chữ gì nữa? Còn hai chữ nữa. Hai chữ nữa.
Thanh tịnh.
Đúng rồi, niết bàn thanh tịnh. Thầy nói rõ ràng mà cái clip này mình nghe nhiều lần mà mình không để ý, đến khi mà em nhắc nghe nhắc tới nhắc lui thượng thiên thế giới, thượng thiên thế giới. Cảm ơn thiệt nha, giỏi. Rồi bây giờ mình sẽ nói nha, tại sao em đặt câu hỏi này ra nó rất là hay. Ở chỗ mình biết là tam thiên đại thiên thế giới, thầy hay nhắc á, thầy nói là đại thiên thế giới có nghĩa là sau ba cái tầng trời trong cái ba cái tầng trong thể xác là thượng trung hạ đó, là 27 tầng nó bắt đầu đi ra là đại thiên thế giới phải không? Thầy nói vậy phải không? Nhưng mà theo của tại sao mà em bị cái này? Tại vì khi mà em đọc của Thiên Thân Cha và đọc của cái quyển thương thiện thiên đàng du ký đó, thì hai cái này nó có nói nhưng mà nói khác thầy chút xíu. Là tại sao? Là Kim Thân Cha nói là bên trong và ngoài bản thể đều có đại thiên thế giới. À, đó Kim Thân Cha có nói. Kim Thân Cha có nói cái này. Rồi á, Ông Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có nói đại thiên thế giới, mà đại thiên thế giới của Nguyên Thủy Thiên Tôn là nằm ở tam thanh, là nằm cái tầng cao hơn cái tầng tam thanh nữa, có nghĩa là trên mấy ông tam thanh nữa, trên đó nữa. Cho nên em không hiểu, em mới không hiểu, em mới đi tìm lại thì thầy nói đại thiên thế giới thì rõ ràng là trong bản thể, và vừa đi ra bản thể là nằm ở trên đỉnh đầu mình rồi, là ra ngoài đó là thầy gọi là nó vẫn còn đời, có nghĩa là nó là địa tiên đó. Thầy nói vẫn còn đời, vẫn còn là địa tiên. Kim Thân Cha nói là bên trong bên ngoài có nghĩa là trên đỉnh đầu của mình á, bên trong á, nếu mà so với ba tầng á, nói là đại thiên thế giới, nếu theo Kim Thân Cha đó là cái phần cao nhất của cái phần ngoài bản thể mình, là đối với bạn ngoài bản thể thì mình trên đỉnh đầu vẫn còn hạ, rồi tới trung thiên, rồi mới tới thượng đại thiên, rồi đối với Kim Thân Cha là đại thiên là cao nhất đó. Đối với lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giống vậy, nhưng mà tại sao thầy nói cái từ của mình là đại thiên thế giới vẫn còn đời? À bây giờ mới hiểu thêm, đó là địa tiên, ra khỏi cái đầu mình á là vẫn còn là địa tiên, tại vì xung quanh mình đâu có cao hơn mình được. Khi đi lên tới giáp giới trung thiên, rồi trung thiên rồi mới tới bồng lai, rồi mới tới hư không đại định, rồi mới tới không không đại định. Thì đối với thầy mình á, ba cái tầng trời mà ra ngoài khỏi thể xác á, là từ đỉnh đầu mình là vẫn là hạ, rồi sau đó tới trung thiên, rồi tới thượng thiên thế giới, nhớ ha, là niết bàn thanh tịnh. Hồi nãy thầy có nói rất rõ ràng, niết bàn thanh tịnh nha, thiện thiên thế giới của thầy là niết bàn thanh tịnh. Cho nên cái anh hồi nãy anh thắc mắc, anh nói tại sao có trung thiên rồi có thượng thiên đó, thật sự trung thiên thượng thiên thì thượng đế em cứ ở đó thôi, nhưng mà đó cái thượng thiên đối với thầy mình nó là tuốt ở trên kia luôn, là nơi mà phần hồn triết chiết xuống đã, trên cái gốc của mình là ở đó, cái gốc của mình là từ đó. Cho nên tại sao mà thế gian không chế tạo mình được, là do cái gốc mình xuất phát từ đó, là cái gốc của mình được chế tạo từ đó. Con người không làm được, con người không làm được con kiến, mà con người cũng không thể nào làm được con người. Con người chỉ có thể cấy và lai thôi, chứ không có thể nào mà tạo ra con người. Cho nên mình hiểu cái đó cho nó sau này mình không có bị rắc rối, là khi mình nghe mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là tại sao nói là trên cao nhất vẫn là đại thiên thế giới, đó là do cái đạo đó thôi. Cái đạo đó là so với cái đạo mình thì nó khác nhau nhiều lắm, nó có nhiều cái chữ mà cũng dùng, thầy cũng có dùng trong đó, nhưng mà có những cái tại sao mà thầy dùng cao hơn là như vậy đó, tại cái điển bên đó nó dùng như vậy. Cho nên khi mình nghe mình đừng có thắc mắc, tại vì cái này thế nào cũng sẽ nghe, nhưng mà có nghe thì không có gì thắc mắc, là tại vì đối với cái đạo đó so với tầng trời cao nhất vẫn là đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, tại vì họ nói là tam thiên là tam thanh đó, là ba ông trời nằm trên đó đó, ba cái ông trời nằm ở trên đó cai quản cái thế gian này. Còn đối với thầy mình á, là trên cao nhất vẫn là không không đại định, là cao nhất vẫn là thượng thiên thế giới, lúc đó mới hòa vô được, sau cái niết bàn thanh tịnh là mình mới hòa được với đại bi được, mới hòa được với ông trời được. Nãy thầy có nhắc tới hai ba lần là mình hòa với ông trời ở thượng thiên thế giới, à đưa vong linh về thượng thiên thế giới mà các pháp luân thường chuyển đó. Mình cũng có nghe hai lần mà thầy muốn nhắc cái thượng thiên thế giới, thượng thiên thế giới thầy nhắc rất rất là ít nha, thầy nhắc đúng có ba cái thôi đó, em nghe quá rồi luôn mà em vẫn thấy thầy không có nói nhiều
Sao mò ra được vậy?
thì hơn á, hay bằng hơn. Tại em thấy cái anh này anh đặt câu hỏi mà mình không biết tại sao thầy không có nói tới thiện thiên thế giới, thì khi mà vô tình nghe lại kỹ lại cái clip này em cho nghe rất không 4 5 lần rồi đó nha, mà mình không thấy, mà khi người ta đặt câu hỏi thì em mới thấy được cái này. Mình cũng may mắn ha, mình may mắn mình biết được bây giờ thượng thiên thế giới vẫn là nằm ở trên cao nhất, vẫn là niết bàn thanh tịnh, rồi trên đó nữa có nghĩa là cái vong linh đó hòa với đại bi thì mới gọi là thượng thiên thế giới. Đối với bản thể mình á thì nó vẫn nằm ở trên đỉnh đầu, nhưng mà đó là đại thiên thế giới, thầy nói vẫn là đời mà thôi chứ không có gì hết. Nó so với bản thể là vẫn thượng trung hạ thì nằm ở trên cao nhất vậy thôi, nhưng mà nó vẫn là địa tiên thôi. Nếu mà ra bắt đầu từ ra ngoài để thế giới đi ra ngoài cái bản thể này vẫn gọi là địa tiên đó. Thì cái đó đó khi mình nghe đó, có những chỗ mà mình nghe mình thấy nó hơi mâu thuẫn đó, thì mình có gì mâu thuẫn là tại cái đạo, mỗi đạo nó mỗi khác, nó có cái từ ngữ của họ. Còn thầy của mình nó không có cái từ ngữ riêng của họ, của ổng. Tại vì đúng ra thì ông kêu đại thiên thế giới giống như ông kia phải không, nhưng mà ông kêu là thượng thiên, có nghĩa là ông cho mình biết là nó cao nhất đó, như vậy là mình dễ nhớ hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói cái này, ông nói là mọi người sẽ thành, à ông nói ta đã thành Phật, là Phật đã thành hơn, ta là Phật đã thành, các ngươi sẽ thành hơn, chúng sanh sẽ thành đó. Mà thành là thành cái gì?
Thành
Thành
Phật.
Phật hả? Còn gì khác không?
Thành như ổng là thành Phật.
Rồi thành có nghĩa là thành cái gì? Bây giờ mình nghe ông thầy ông nói cái này á, là một cái clip để mình nghe, để mình chiêm nghiệm cái lời của ông thầy ông nói. Rất là hay trong này. Bây giờ mình nghe kỹ nha. Cái này là phải tập trung.
Bây giờ cũng lâu lâu phải xe phải vô gara thì người phải vô bệnh viện chữa trị khỏe nhiều khỏe mà bệnh kia mà nó phải lấy nước ra nó cho uống như mình đi tiểu đó tiểu chứ con người nó gầy đó đi hết cái mỡ trong mình rồi về mới ăn bồi bổ nó mới mập lại mà muốn mập là phải ăn có chất dầu chất mỡ nó mới mập còn ăn mà không dầu mỡ thì nó ốm nhưng mà nó tốt hơn là mập người bây giờ người ta bỏ tiền người ta ăn cho ốm tôi lúc này tôi cũng ăn đồ dưỡng sinh vậy mà ốm mà. Hại nhất là cái thịt heo người nào mà ăn thịt heo là cái mỡ nó vô tim dễ lắm thịt heo nhiều chừng nào là bị mau bị mỡ nó vô trong máu ăn đồ nướng thịt bò nướng rồi không có sao ăn rau cỏ nhiều nó tốt còn nếu mà ăn thịt heo thì chắc chắn là phải bị bệnh còn đông nhiều người thích ăn thịt heo tiện ăn tiện sắm rồi là còn là thịt heo mỡ nhiều lắm thấy nó mập vậy chứ bệnh không có khỏe cái tu là mình cần cái gì mình cần cái cơ thể mà mình tu để chi để mở cái đại trí của mình ra có cái đại trí có cái ý chí vô cùng bất tức bất diệt không có ai có thể phạm với cái tâm pháp của mọi người thì chúng ta tu ở đây là tự tu tự tiến khai triển cái thức hòa đồng sẵn có của chính mình thì mình cũng nhờ cái gì mà mình mới khai triển được nhờ cái cơ thể nhờ sự kích động và phản động của cơ thể từ ăn uống đi đứng làm việc này kia kia nọ đều là ở trong kích động và mới thấy rõ cái luật ở trong ta chính ta gây ra sự xáo trộn chứ chẳng có ai xáo trộn ta nhớ cái này thì cái khối óc thần kinh của chúng ta là đem cái luật trời xuống mặt đất đem sự tha thứ và thương yêu xuống mặt đất rất rõ ràng vấn đề đi muội trong một gia đình mà biết thương yêu biết dồn lại chính họ nhìn lại bản tánh của họ thì trong cái gia đình cũng bao giờ có sự gây vì chúng ta rất bận rộn chúng ta phải tu sửa nhiều kiếp sai lầm trong cái tham dâm dục tánh tham dâm dục tánh mà nó biến thể ra thành ra công cao ngạo mạn mà nhìn lại cái tâm cái bản tánh ta rồi nắm đầu được cái thần dục đó thế nó yên cái gì ở trong gia đình nó cũng hòa nhã tốt hơn mà cái tham dâm dục tánh đó là nó gây ra đổ vỡ tình cảm cũng đổ vỡ mà lý trí cũng mờ ám thành ra thiếu trí không có phát triển nào chỉ gây gỗ chỉ hơn thua chỉ tưởng ta hiểu hết mà để đàn áp đối phương rốt cuộc là ta là một loại người tại thế gian mà thiếu trí còn đời đầy đủ trí tri giác của người là chỉ có tha thứ và thương yêu thực hiện cái hạnh từ bi để tận độ chúng sanh cái đó là cái cần thiết của cuộc sống đó là nằm hẳn trong cái luật của vũ trụ mà nhiều người không hiểu chọc đầu này phá đầu kia để làm gì có lợi cho chính mình khi mà chúng ta thức giác được vị trí của chúng ta đem lại sự tha thứ và thương yêu xuống thế gian thì ta đâu có cần phải làm những chuyện nhỏ mọn như thế đâu chặt người này phá người kia để làm sửa tâm sửa tánh để thăng hoa gương lành đã lưu tại thế Đức Phật đã thành và Đức Phật đã nhắn nhủ rằng mọi người sẽ thành thành cái gì thành bằng một lượng từ bi khai mở bỏ cái nghiệp tâm nó mới trở về với sự chân giác nó mới thành tựu được giá trị của từ bi và thực hiện từ bi cho nên người tu thực hành là đi trong trực giác khai triển thành lực không có mượn không có vác vít không có xin xỏ mình thực hành mình càng ngày càng thấy nó càng nhẹ như các bạn ở nhà tu thiền động loạn việc này việc nọ lo rồi một người lâu lâu tới đây thiền đường chơi với nhau mình thiền hai mặt băng dễ giải quá mình thấy nhẹ rồi nghe rồi. Nhờ cái gì? Nhờ cái tâm thức của cha chúng ta hướng thượng và thấy chúng ta, sự hiện diện của chúng ta chỉ có một, không có ai có thể chế tạo chúng ta được. Một lần này thôi được làm người và sống hòa với vũ trụ càng không nhân loại vạn linh là một.
Đó, thầy nói rõ ha, thành cái gì? Anh Bảo nói nha.
Thành cái lượng từ bi trở về chân giác. Rồi á. Lily nói đi. Không nghe nữa, tắt mic rồi. Lily tắt mic rồi, không nghe.
Anh Bảo không nói hết.
Lily mới tắt mic à, mới mở lại đó.
Dạ, em nói anh Bảo nói mà.
Nói rồi.
Rồi. Anh Bảo nói ngắn quá vậy. Trời ơi, cái clip này dài lắm à.
Đó, các hành đa lượng từ bi chơi ghét nè.
Gọi gì nữa không?
Đem cái mình đã có vị trí đem tha thứ và thương yêu xuống mặt đất này.
Có cái chính nữa, cái chính của cái công, cái thành tựu á, thầy có nói, thầy có nhấn mạnh đó.
Thành tựu á.
Ừ. Cái lượng từ bi, rõ gì nữa?
Chân giác, trực giác này, khai triển tâm linh nè, hướng thượng.
Phải, thiếu, cái này hay lắm á.
Giờ nói đi.
Đem tha thứ thương yêu xuống.
Mình là từ cái gốc mình là từ như em nói á,
tha
từ
thứ thương yêu.
Tâm thực tâm thiên mình đem cái đó xuống, nhưng mà thầy có nói một câu như này. Thầy nói là cái lượng từ bi mình phải khai mở, mình mới, khi mình bỏ được cái nghiệp tâm mình mới trở về với cái sự chân giác, thì cái thành tựu được cái giá trị từ bi và thực hiện từ bi, hai cái này khó lắm nha. Từ bi và thực hiện từ bi á, thầy nói hoài đó nha, mà không phải dễ nha.
Cái đó
cả một cái đề tài nha.
Cái đó là ông Phật rồi.
À, cho nên cái thành tựu đây là thành tựu của một vị chân giác, của một vị đại trượng phu, của một đại giác, à, là vậy đó. Đem cái tha thứ và thương yêu xuống thế gian, thật sự mà nói thực hiện cái đó không phải đơn giản nha. Một người bình thường muốn thực hiện cái tha thứ và thương yêu là cái đường nó rộng lắm. Thầy nói khi mình thực hiện được cái đó là cái đường nó rộng lắm, là chỉ có một bậc đại giác mới làm nổi hết cái phần đó thôi. Tại người ta đem được cái từ bi và thực hiện được cái từ bi đó thì mới làm được cái chuyện là tha thứ và thương yêu. Tại vì nó rất khó làm cái chuyện này. Có nhiều khi mình nói ừ thôi tôi tha thứ rồi đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng còn á, nó cũng còn ở trong này, vẫn còn cái gút mắt ở trong đó khó tháo.
Đó là để cho thăng qua đến cái mức độ đó là khá lắm rồi.
Lên được cái đó là cũng không dễ đâu.
Khi mà con người biết tha thứ hết tất cả mọi người, dù có người có phá nó hại mình vẫn tha thứ được, đó là người đó cái tâm tâm Bồ Tát rồi, tâm của ông Phật rồi.
Cho nên thầy nói khi mà mình nói trực giác khai triển cái tâm linh đó, nó cái trực giác chứ khó lắm mà, đi tới trung tâm chân mày mà khai mở được cái đó, mở ra là cái sơn đình nó đóng lại, đâu còn cái tập niệm đâu mà không thực hiện được cái đó là thấy hết rồi. Cái ông thầy á, cho nên thực hiện từ bi và thực hiện từ bi ấy, là chỉ có bậc đại giác mới làm được thôi nha. Mình tưởng là cái chữ đơn giản nhưng mà cái đó là cả một hành hương, một cái kỳ công á. Từ bi và thực hiện từ bi không phải giỡn nha, cho nên đâm ra chỉ có bậc đại trượng phu mới làm được thôi.
Thì ông có cái lượng từ bi ông mới thực hiện được cái từ bi, mà muốn có cái lượng từ bi đâu có dễ.
Đấy, bây giờ đó, cái này hay nè. Khi mà mình nói niệm Phật đó, cái này anh Bảo nói nha, khi mà mình nói niệm Phật đó, thầy có nói hôm trước mình có cho nghe là nói là thầy có nói là vấn đề là tùy theo cái hơi thở của bạn, thầy cũng có nhắc là khi mà niệm Phật là niệm cái ý niệm, nhưng mà đó thầy cũng có nói là cái ông đó anh nói là nhưng mà mình dùng ý niệm, nhưng mà trong cái ý niệm đó, trong cái đỉnh đầu của mình, cái hơi của mình nó cũng dài ngắn tùy người. Đúng là mình nghĩ trong cái ý nghĩ của mình, nhưng mà vẫn có người kéo dài kéo ngắn. Như vậy đó thì thầy nói tùy theo cái hơi thở của mọi người. À, thầy có nói cái câu đó mấy tuần trước mình có nghe.
Cái
Thì anh Bảo có nói
cái vấn đề đó là nó luôn luôn nó có cái sự mà hiểu lầm trong cái khi mà thầy nói cái niệm Phật dính tới cái hơi thở, mà khi mà thầy thực hiện cái cuồng băng Nam Mô Di Đà Phật đó, thì thầy phải mở miệng thầy niệm khẩu khai thần khí tán đó, mở miệng niệm. Nhưng mà khi mà thầy mở miệng niệm á, thầy muốn chứng minh là cái hơi của thầy dài á, cho nên chỉ hàng sáu chữ mà chỉ cần dùng một hơi thôi mà thầy có thể niệm sáu chữ được. Rồi bây giờ nếu mà các bạn mà muốn niệm thử thử chơi coi cái hơi của mình nó dài ngắn á, trong một hơi á, thì mình niệm ra tiếng thôi, chứ thực sự á, cái pháp mà niệm Phật á, là chỉ dùng ý niệm thôi. Ý á, thì thầy nói ý là không có hơi, là không có cho nó dính líu tới cái hơi, không có nghĩ tới cái hơi.
Rồi,
Cái
bạn đạo
thầy
có
có
đặt
nói,
ra nữa.
thầy
Bạn
có
đạo có
nói
đặt ra nữa. Chưa xong, chưa xong.
ừ.
Mình mới nói là ý niệm, nhưng mà theo cái hơi, theo cái chữ của thầy. Mình nói cái ý niệm mà theo cái chữ của thầy. Ví dụ thầy nói chữ
À thì
Nam.
bây giờ
Mà trong cái ý niệm của mình á, nó
trong
có
cái
theo
ý
như
là
vậy
bây giờ
không?
mình quên cái hơi đi ha, bây giờ mình nghĩ tới cái ý thì thầy nói niệm như thầy là được rồi, chứ thầy đâu có kêu mình niệm dài hơn thầy đâu, thầy đâu có kêu chỗ nào thầy nói các bạn ráng niệm dài hơn tôi đâu, dù bằng ý đi nữa thầy nói để cùng ban niệm Phật là niệm của thầy, niệm Phật là niệm theo để cho huấn luyện, cái vấn đề là mình phải huấn luyện lục căn lục trần mình, là mình không có được niệm nhanh quá, mà mình niệm nhanh quá thì nó lúng túng, niệm vừa phải thôi, cái vấn đề là cái ngân của cái Nam Mô A Di Đà Phật nó khai mở, còn nhiều người chế ra nó bây giờ tôi dùng ý tôi có thể giờ tôi không nghe băng thầy tôi niệm dài hơn thầy, niệm dài hơn là cái ý tôi kéo dài hơn, cũng như trong cái ý tôi nói nghĩ na hoài á, nghĩ vậy đó, cái đó là chế thêm, cái vấn đề bạn đạo hay biến chế lắm, đâu thầy nói chỗ nào đâu, mở băng coi có
Cho
cái
nên
chỗ
bạn
nào
đạo
mà thầy
nói
nói đó
là
không, thầy nói
nếu
mình
mà
ra bạn đạo mà khi mà chế thì mình phải hỏi rằng băng chỗ nào, có bằng chứng không, không có bằng chứng thì đừng có nên nghe, nó làm cho mình rối trí, tại vì những cái gì mà có bằng chứng là có ghi giấy trắng mực đen trong cái thực hành thiền thực hành là có ghi, mà những gì thầy nói đều có dẫn chứng, có ghi băng ngày mấy thầy giảng như thế nào ở chỗ nào ngày mấy tháng mấy có hết, thành ra đừng có nghe bạn đạo chế thêm, tại vì mình không biết là mỗi người nó nói một nó chế một thứ là mình khùng luôn á.
bạn đã cũng nói là đó, nếu mà mình theo cái băng đó, thì mình sẽ bị giống như là mình lệ thuộc cái băng đó thì mình không có tiến được.
Cái vấn đề là họ tự cho họ có một trình độ, khi mà họ niệm mà họ không bị tạp niệm đó thì lúc đó họ không cần băng nữa, nhưng mà hỏi họ coi họ niệm không tạp niệm được mấy phút mấy giây, cái quan trọng là tự cho mình có một cái trình độ cao, đúng rồi, mấy người mà niệm mà người ta không có bị tạp niệm nữa, người ta niệm cả tiếng đồng hồ rồi người ta không còn ở trong thể xác nữa thì đâu cần băng thầy chi, băng thầy để hỗ trợ cho những người còn yếu như mình biết mình còn yếu mình biết, còn mấy người ta niệm Phật mà người ta không biết người ta bị tạp niệm nữa thì đâu có cần nói chuyện nữa, người ta nói người ta niệm cả ngày, nghĩa là người ta niệm người ta không biết người ta bị tạp niệm là gì, mà không hiểu cái tạp niệm là cái gì, mà không biết cái niệm Phật liên tục là như thế nào nữa, thành ra mình nói chuyện với họ đâu có được, họ không
Rồi
hiểu.
hỏi hỏi chứ cái giờ 3 giờ tới 9 giờ tối niệm Phật có được không?
Cái giờ đó
Dễ mà, thầy nói là dễ mà, cái đó là người có điển rồi thì niệm được, cho nên những cái này anh bảo nên nói cho rõ rồi em sẽ cho nghe bằng.
cái vấn đề là cái giờ âm từ 3 giờ tới 9 giờ, cái mà cấm tuyệt là mấy người yếu là cái soi hồn với đâu
Thiền,
soi
thiền.
thiền định, mấy cái tư thế mà ngồi thiền pháp luân thường chuyển nào thiền định nè không được, thầy nói giờ đó thì có thể soi hồn có thể niệm Phật đó, nhưng mà cái mà ngồi pháp luân thường chuyển với thiền định không được, tại vì lúc mà mình ngồi cái tư thế mà mình ngồi thiền á mà mình yếu á thì mấy cái cõi âm á, nó có thể phá được, mà khi mà nó phá thành ra tại sao mà thầy nói khi mà mình đang ngồi thiền mà bị cái gì nó ớn lạnh á thì kêu nằm xuống làm pháp luân chiếu mình, nằm xuống á thì nó không có phá được nữa, thì mình làm chiếu mình nó mình mới giải cái được ra, thành ra cái giờ đó không sửa, mà tại sao mà cho soi hồn cái giờ đó là tại vì lúc mà mình soi hồn là cái mình tập trung cái luồng điển á, mình giải nó ra nó không có tấn công được, chỉ cái đó thôi, còn nói mà mấy người mà cao thì giờ nào người ta cũng bất chấp đó thì cái đó khác, cái đó mình phải biết mình cao thiệt hay không, phải không, nhiều khi mình tự cho mình có trình độ cao á, thì nó nguy hiểm, mà phần lớn á tu cái pháp này á, hay cho mình có một cái trình độ cao hơn cái thực chất của mình, cái nguy hiểm là cái chỗ đó, thành ra cái ấn kiến dựa của ông Phật á, là ai cũng có thể có được hết trơn, mà người ta không hiểu cái đó là cỡ nào dày công cỡ nào đó, cái đó là cái gì, nhưng mà ai cũng cho mình là cái trình độ cao hơn, nhất là cái niệm Phật dễ cho mình là có một trình độ, trong khi đó mình niệm chưa được cái gì, mình không có luyện đúng pháp mà sao mình niệm Phật được, mình không có bao giờ biết nhiều tiếng lục căn lục trần mình niệm hết trơn mà làm sao mình niệm được, mình nói mình niệm cả ngày thế ra tự gạt mình thì nhiều, chứ thiệt ra thực chất không có, tại vì không hiểu đạo thôi chứ không phải gì, nếu mà họ hiểu thật sự họ không dám làm vậy đâu.
Và khi niệm á, thầy cũng nhắc hoài đó, cái những cái thời gian như em nói trước năm 92 đó, thì tại thầy nói á, về cái niệm ở trên đỉnh đầu. Bây giờ tại sao thầy nói là niệm ở ngay trên chân mày? Bây giờ mình sẽ nghe những cái clip này, đảm bảo nó thèm nha. Em sẽ cho coi video và cần, tại vì cái clip này nó rất là xấu cho nên bạn đọc phải nghe kỹ lắm nha thì mới hiểu được tại sao thầy kêu về trung tâm chân mày, nghe kỹ nha.
Nếu mà hoàng đạo nghe không kỹ thì lát mình nhắc lại thôi.
Đến 10 giờ là con nó có một chút ăn 10 giờ sáng hay là đến 10 giờ tối, nó có một chút tự nhiên không ngồi thì nên làm việc hay là gì, nó chạy, nhưng mà nó chạy nhẹ, nó không có bằng như là lúc mà ngồi thiền. Và con niệm đây không bao giờ có gì hết, đây cũng không có gì mà lên cho đến đây, đến đây có quan hệ làm chán không? Bắt đầu bây giờ mới có chán chán chạy nó không bao giờ có
tại vì nó lên chú ý chỗ này, chú ý chỗ này nó mất đi cái này để mình có thấy cái gì trên này mình cứ nhìn gần cái này cứ gần đây
cái này. Cái bước thiền thì lúc nào con cũng phải nhìn nhìn thiền ở đây mà ý thì để xin nhìn ở đây nhìn ở đây nhìn ở đây không hơn hai nơi
kéo lên trên
nhà biết thì nhìn nhìn ở đây.
Này khó nghe quá, Elisa nói lại đi.
Là chỗ này, chim đầu cũng giúp mình tập trung vào.
Chỉ tập trung ở đây. Cái điểm này mà xoay điểm thì đây nó cũng xoay điểm. Cái chánh ở chỗ này. Ở điểm này nó xoay ra. Để khi mà con đường đó. Thì con mở cái này nhảy qua kia nó mất.
Chứ là sao con có ở trên người đầu đây nó lại không có.
Phải tập lại, phải tập cơ hồn. Cơ hồn như thế này phải tập.
Thì dịch thầy con xin thưa thầy, thầy nói như vậy chẳng có lúc mà nhập định đâu, là luôn luôn dùng ra cái chỗ này tưởng ra chỗ này cho không có lợi cái này
có ngày,
chứ có ngày
luôn luôn có ngày mà nó chạy ra đây chạy chạy mình cũng có ngày nữa. Không có mất vị trí của mình.
Vậy thì thầy mở sân đình với lại mở khối óc đó nó khác nhau như thế nào?
Chứ cái sân đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sân đình đóng lại, con người nó bị tạm niệm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sân đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạm niệm. Nó có lo âu không tạm niệm. Thì lúc đó, trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình tới mình ngồi đầu và đem lại sự bằng an. Nhưng mà không mở cái này á, cái này nó khó. Cho nên nhắm mắt niệm Phật. Nó loay nhoay chỗ này, thấy kẻ nó cứ lần rồi nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái trán nữa. Mình nhìn, mình thấy sự việc, mình nói nó không có trật. Đó. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây, thì tự nhiên ở đây nó phải sáng rồi. Nó cả một cái vòm trời sáng suốt. Ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phấp. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đồng vô là họ phải phấp. Họ suy nghĩ một chút, họ mới nói ra. À, chưa mở. Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó, nó mở chân định. Vi diệu vô cùng, chính tôi đã thực hành, thấy được. Và mở trí cái Nam Mô Di Đà Phật là phương pháp để mở trí con người, mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều ý nữa, là rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều tranh chấp nhiều, vì nó ôm cái phàm tánh này nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ ơn chân tâm, nó chỉ lo chung. Vì như nó làm một việc, tất cả mọi việc nó làm việc lớn, đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu của nó không tranh chấp, không có hâm dọa bất cứ ai. Nếu hâm dọa con người được, ông trời đã hâm dọa, ông trời cũng không có hâm dọa. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiếng.
Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý khai triển Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì qua một thời gian, con thấy rằng đã trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điểm ở trên đỉnh đầu để niệm Phật, lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điểm kéo xuống ở giữa trán. Như vậy, xin Thầy giải thích cho con.
Niệm Phật, trong lúc niệm Phật ban đầu, con không có chú ý ngay trung tâm trên mày. Thiếu lực lượng nơi đó. Chú ý ngay trung tâm trên mày, nó đầy đủ rồi, tự nhiên nó lên chính giữa trán, rồi nó lên trên trên mày được. Còn lại thiên cảnh, chúng ta cũng nhập vào Phật giới. Nó lại có liên ngang, thì phải làm lại cho nó điện cảnh vậy thôi.
Dạ. Thưa Thầy, như vậy là bây giờ cái trường
chú ý ngay trung tâm trên mày.
Bên trên trên mày.
Thì... để nó sửa tâm.
Dạ. Thì không có sai chứ.
Thì không sai. Cứ chú ý trung tâm trên mày, thì phụ nữ bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi. Đúng không?
Câu hỏi thứ hai nữa.
Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu của mình ngó theo, cũng chú ý ngay trong tim cho mình, thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn.
Rồi, cái nào anh bảo nghe để anh bảo nói đi. Tại sao Đức Thầy từ năm 90 trở đi là bắt đầu Thầy nói rồi đó nha. Thầy nói bắt đầu chú ý ngay trong tim chân mày.
Thì mình phải hiểu là trong cái phương pháp của Phu đó, Thầy cũng có tập quá nhiều cái chuyện mà Thầy thấy là nhiều khi là cái lúc đầu á, Thầy kêu niệm ở trong tim bộ đầu, cái đó là mấy năm đầu tiên á, tới năm tám mấy chín mấy đó, 80, 90 rồi đó, thì lúc đó Thầy còn kêu là niệm ở trung tim bộ đầu. Nhưng mà đối với Thầy á, thì cái đó nó quá dễ rồi. Nhưng mà nếu mà sau này Thầy thấy nó làm như vậy nó không có kết quả cho mấy người mà trình độ còn thấp như mình, tại Thầy niệm là thầy mở rồi thì nó đi lên tới đó một cách tự động, thì Thầy kêu mình tập trung như đó. Mà sau này Thầy thấy rồi á, thì Thầy mới cắt nghĩa lại, Thầy biểu sửa lại cái chỗ cái điểm đó, nó có cái cập nhật cái chỗ đó, là kêu tại sao mà Thầy cắt nghĩa tại sao mà phải chú ý ngay trung tim chân mày trước. Tại vì cái đó là cái căn bản, cái chỗ đó mà mình thiếu lực lượng á, mình không có tập trung ngay đó, mình không nhìn ngay đó, thì cái bộ trung tim bộ đầu mình nó không bao giờ nó mở được. Mà khi mà nó đầy đủ lực lượng ở trung tâm chân mày rồi á, thì cái trung tâm bộ đầu tự nhiên nó đầy đủ lực lượng, nó tập trung ngay đó và nó phát sáng. Thành ra Thầy nói dù cho sau này mà cái trung tâm bộ đầu nó phát sáng đó, mình vẫn chú ý ngay trung tâm chân mày, tại cái đó là cái điểm chánh. Mình là người còn ở thế gian, cái điểm đó là điểm chánh, điểm mà khởi điểm để khai mở tất cả mấy cái điểm kia đó, thì cái đó phải nhìn ngay đó hoài, thì tự nhiên nó mở trên, là mình không cần lo mở trên. Mà mấy người bây giờ nói là tôi niệm Phật trên đỉnh đầu theo hồi xưa Thầy dạy quen rồi, nhưng mà niệm kiểu đó thì mình sẽ không có kết quả thôi. Mình cảm giác, mình tưởng là nó rút ở trên đỉnh đầu vậy là kết quả, nhưng mà thiệt ra nó không khai mở gì hết trơn, tại vì cái lực lượng ở dưới căn bản nó không có, cái nền tảng nó không có, thì không thể nào mà nó mở được. Cái đó mình tưởng nó mở, nhưng mà mấy chục năm sau nó cũng vậy à. Mình cảm giác mình cho nó là mở, nhưng mà thiệt ra nó không có mở. Rồi đi nói tiếp đi, cái cuồng băng đầu nó nghe không nổi đi.
Dạ, em ráng dữ lắm em làm là mới nghe được cái của anh Bảo, khỏi nghe luôn. Cái niệm Phật của chủ yếu của mình là để làm cái gì? Cái mục đích cuối cùng của mình làm cái gì?
Thì mở đại trí đó, mở trí.
Đúng rồi, mà trước đó là cái gì? Cái cơ bản thấp nhất thầy nhắc hoài á.
Cơ bản thấp nhất là giải nghiệp tâm, tập trung cái luồng điển mình lại đó.
Rồi gì nữa?
Thì nhiều chuyện lắm chứ đâu có ít.
Đồng, cái thấp nhất của mình là cái gì?
Nó gia
Nãy
tăng,
thầy có nói đó.
gia tăng cái chấn động
Chấn
lực.
động lực.
Ừ.
Sửa cái tánh nữa.
Sửa tánh là
Cái
nhìn
tánh là
rõ.
quan trọng, là cơ bản.
Ừ.
Cái niệm Phật cũng là sửa cái tánh chứ. Khi
Ừ.
mà cái sửa cái tánh rồi, cái trí nó mới mở. Cái tánh nó còn nguyên, cái trí nó đâu có mở.
Đúng rồi, nếu mà cái tánh nó còn trần trược thì cái trí làm sao mở được. Mình chỉ nghĩ cái
Không
chuyện
mở được.
eo hẹp là lúc đó mình chỉ ở thiếu trí thôi.
Mà nãy có mấy cái clip đầu tại sao cho nghe là tại thầy nói khi mình nhìn thẳng như vậy tự động automatic nó lên.
Ừ.
Tại khi đó nó đủ điểm rồi đó, nó đủ cái lực lượng rồi, tự động ở trên nó tự động nó lên. Và của ông thầy là tại vì tự động nó phát sáng. Và khi cái bà đó, cái cô cuối cùng đó, cô nói là thầy mới nói là có thấy sáng trên đỉnh đầu cũng không có nhìn theo, tự động từ từ nó sẽ đúng lực lượng nó mới sáng được. Mình không có ngó theo cái ánh sáng trên bộ đầu, tại vì mình không thể nào xuất ra mà mình thấy cái ánh sáng trên đỉnh đầu. Mình không thể được. Cái đó là chỉ sự tưởng tượng mà thôi. À, cho nên ra cái chủ yếu của thầy muốn mình kéo về ngay trung tâm chân mày là tại vì sau một cái hành trình quá dài rồi thầy đi rồi, thầy mới cho mình cái cuối cùng để mình thay đổi cái đường đi của mình, tại vì nó đi ngang, nó thiếu lực lượng cho nên nó không có đi lên được. Mà mình cứ nói là mình trụ rồi mà thầy nói là mình mất cái vị trí, mình mất cái vị trí. Tại cái vị trí của mình là bắt đầu từ cái thấp, từ nhân gian, từ nhân gian đi lên, từ cái thế gian này bắt đầu đi lên, mà mình đi vô cái mình lên liền trên thượng thiên thế giới liền rồi. Lên không nổi.
Hồi đó ông chỉ cho mình đi tắt nhưng mà ông giờ ông thấy là không có kết quả.
Đối với
Thì
trình
mình
độ của
ông
Đức ông Tư thì đúng, Đức ông Tư với Đức
à,
Thầy.
trình độ của mấy ông Phật đó thì ông đi thẳng ở đó được. Còn nếu mà coi lại cái trình độ thế gian đó, thì bây giờ mà ông đã sửa lại và cắt nghĩa rõ ràng tại sao thì mình đừng có nên ngoan cố mấy ông, nếu mình muốn tiến bộ. Còn nếu mình muốn giữ cái trung tâm bộ đầu hoài thì mình sẽ không phát triển thôi.
Cho nên cái gì mà thầy nói mà mình thay đổi được, có nghĩa là cái trí nó cũng nhẹ, cái tâm nó cũng nhẹ. Tại vì một cái gì mình đã làm mà mình đi đúng đường á thì nó khác, còn mình đi mà không đúng á, thầy cũng chỉnh cho mình mà mình thấy cái điều đó là đúng mà mình sửa, cái đó là cái tâm nó đã nhẹ rồi, thấy rõ ràng là hành trình mình đi đã nhẹ rồi. Còn mình còn bảo thủ ha, mình còn bảo thủ, mình còn cố chấp ha, là cái đường đi nó vẫn còn như vậy hoài và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tại vì ông thầy ông có cái sự thay đổi, không thể nào khơi khơi mà ổng thay đổi đâu. Phải có một cái gì đó ổng mới thay đổi, có nghĩa là ổng thấy một cái con đường đó nó quá dài. Tại vì ai cũng nói con trụ trên đỉnh đầu rồi, điển con rút liên tục và con làm gì cũng cũng điển rút hết, con không cần niệm nó cũng rút. Đó là những cái mà mình cảm nhận theo cái kiểu quán tính thôi. Tại vì có thiệt, cái đó là cái phần tuần sau nó có cái câu hỏi đó thầy có nói, cái phần giải trượt nó rất là nhiều, mình đi đứng gì nó cũng giải trượt hết đó. Là tại vì mình có cái thời gian để mình ngồi đi luyện, nhưng mà phải đi luyện thật sự. Như nãy anh Bảo nhắc, cái tạp niệm nó không phải đơn giản đâu. 5 phút mà không tập niệm là không phải đơn giản. Không có sự điêu luyện, không có sự dày công, không bao giờ đạt được.
Thì nó chưa có mở sơn đình là vẫn còn tạp niệm mà.
Vẫn còn. Cho nên tại sao nó bắn ra hoài, cái chuyện rất bình thường nha. Ai nói trời ơi sao mà tôi làm hoài 5 phút làm hồi, cái lúc nó dâng ra được, cái lúc nó vô nó ra, cái đó rất bình thường. Tại vì mình vẫn còn trần trược.
Tại cái sơn đình nó đóng.
Cho
Cho nên
nên không.
mình cái chỗ đó là tạp niệm. Hồi nãy thầy nói ngay cái sơn đình đó là tạp niệm. Mà khi nó đóng, còn đóng á, là mình còn bị tạp niệm. Thành ra mình phải ráng, phải cố gắng nhiều là vậy.
Cho nên tại sao mà cái niệm Phật nó quan trọng lắm mà mình không có hiểu đó, mình sẽ không có bao giờ mà có được một cái kết quả như mà ông thầy ổng nói đâu. Khi mà mình
Nói đi.
khi mà thầy nói mình niệm Phật rồi đó là trung tâm chân mày cái chỗ đó rồi, là lúc nào mình cũng vì cái tánh tình mình sửa rất là nhiều. Mà nếu mà mình nghe mà mình hiểu đó mà mình sửa đó là cái người đó cũng đã nhẹ đó. Còn cái người mà cố chấp bảo thủ là khỏi khỏi nói, khỏi thay đổi. Thầy
Tại
không thay đổi không được.
cái vấn đề á, cái về niệm Phật á, thì thầy giảng rất là nhiều nơi. Nếu mà người không có chịu bỏ công nghiên cứu từng ly từng tí á, thì không thể nào hiểu rõ được. Mà khi không hiểu rõ thì sẽ nói tùm lum tà lạ hết trơn. Tại vì không hiểu rõ, không có đủ cái sự học hỏi nghiên cứu thì mình sẽ nói hồi nó trật lắc hết trơn. Nên nhiều chuyện trong đó mình phải hiểu từng ly từng tí tại sao nó vậy. Tại niệm Phật thì nói nhiều lắm, băng nào hình như băng nào cũng có nói hết trơn.
Đúng
Mà cái đó nói nhiều chuyện mình phải biết rút tỉa những cái gì mà quan trọng để cho mình học hỏi mình tiến hóa. Học để làm chi? Học để mình đừng có làm sai thôi không gì. Thời gian mình rất là ngắn, mà mình cứ tiếp tục làm sai hoài tới cuối cuộc đời mình không có làm cái gì đúng hết thì làm sao mình có kết quả được. Bây giờ chẳng thà mình làm trở lại, mình làm đúng đi, được một ly hay một ly, còn hơn là mình tiếp tục làm sai hoài là mình không có được ly nào hết.
Cho nên đâm ra đó, khi mà ông thầy ông nói có nghĩa là có một sự tiến bộ gì đó, ông mới cho mình một con đường mới hơn, tốt hơn. À, cho nên làm bất cứ điều gì cũng vậy, phải có sự dày công. Không có sự dày công không có bao giờ đạt được một cái gì hết. Mà mình cứ làm cái gì cũng vậy, có nhiều khi mình làm một cái đống chuyện luôn mà không có cái gì xong cái gì hết. Ngay cả những cái băng này của thầy cũng vậy nè, phải nghe từng chút một thì mới biết nó nằm ở đâu và nó như thế nào. Có nhiều khi đưa lên trên cái phần của mình rồi mà đưa lên cái đống rồi thì thật sự cái trong đó có gì mình cũng không biết nữa. Tại mình thích làm á, thích làm đưa lên đống lên mà thật sự trong đó có gì cũng không biết. Khi mình làm đúng trật tự thì nó ít mà nó đủ chất lượng, có nghĩa là mình nghe cho nó hết rồi mình làm cho nó sạch sẽ để cho cái người nghe đó nó cảm giác là nó nghe một cuốn băng sạch sẽ. Còn nếu mà mình làm đại khái mình làm mấy chục cuốn băng, 100 cuốn băng, 1.000 cuốn băng, tại vì ông thầy nói tới mấy ngàn cuốn băng thôi đưa lên hết đi, thật sự trên đó có gì mình cũng không biết luôn, không biết luôn á. Nó thật là bây giờ người nào mà hỏi cái người mà đưa lên cái người nó có không có nghe hết không, mà giờ ở đâu nó nằm chỗ nào cái gì không cách nào, bởi vì mình làm ít nhưng mà có chất lượng. Ít có nghĩa là mình nghe từng chút một, cái gì mình cũng có đưa lên nhưng mà mình nhớ được, dù không phải nhớ hết 100% nhưng mình nhớ một chút xíu nào đó, mà phải có sự dày công. Không có sự dày công không có đạt được một cái gì đâu, tại vì mình làm theo kiểu mà làm theo quán tính á. Quán tính nó cứ làm đi để mình được ghi điểm với ông trời, cái đó có nhiều khi mình chạy theo á, mình chạy theo giống như ngoài đời mình chạy theo á, chạy theo cái bề ngoài mình làm cho cái đống 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 để cho mọi người nghe đi mà bản thân mình chưa nghe. Đó là thầy nói không có được đó. Khi nào mình làm cái gì cũng vậy, khi mình làm thì mình mới nói cho người khác làm theo thì cái đó mới là đúng. Còn nhiều khi mình làm tùm lum hết trơn á nhưng mà không có gì xong, tại vì mình không có sự nghiên cứu, mình không có sự dày công, mình ngồi đó mình luyện cái niệm Phật, mình không có là mình ngồi mình nghe những cái lời nói từng ly từng tí, mình không có. Cho nên đâm ra cái sự ảnh hưởng của mình đối với cái kế tiếp đó, nó rất là hiếm hoi và nó rất là ít ỏi, nó không có được tác dụng bao nhiêu hết. Tại sao ông thầy từng rồi mình có nghe nó một người truyền cho 10 người đâu có đơn giản. Một người truyền cho 10 người cũng thê thảm lắm mà.
Chuyện cho một người là cũng đủ mệt rồi đó.
Một người mình luyện nó muốn chết luôn rồi, nó làm chưa được á, đừng có giỡn. Khó lắm.
Hồi nãy thầy có nói là mình niệm, mà mình niệm niệm Phật ngay trung tim bồ đầu liền á, là mình đi ngang,
Đó, nãy có nói đó.
đi ngang
Thiếp lực
xương á,
lượng.
đi
Thiếp
ngang
lực lượng.
xương, nó bắt đường đi ngang xương á, không có đi theo cái trật tự á, thành ra không có lực lượng, thiếu lực lượng,
Mất vị trí.
mất vị trí, thiếu lực lượng.
Cái chánh của mình hồi nãy thì có đặt đi lặp lại, cái chánh của mình nó là
Tự
ngay
tánh
trung tim chân mày, cái chánh của mình á, cái vị trí của mình á là tại từ đó bắt đầu xuất phát đi ra.
tại mình ở thế gian mà.
Dạ, mình bắt đầu từ đó xuất phát đi ra rồi từ từ nó tự động, thầy nói tự động ở đây mà nó chịu rồi đó, nó chịu tập trung rồi là tự động nó kéo lên trên à, tự động nó lên à, nó trụ lên liền à,
Cái
còn
đó
ở dưới
mình
mình
khỏi
không có
cần
tập
lo
trung,
ha,
khỏi lo
mình chỉ
dù
lo ở dưới rồi mà nó mở ở trên, ngày nào mình không hay. Còn
tự động.
mình lo ở trên mà không có chỗ nào mở hết, tại đi không có đúng đường, nó đi ngang á.
Dạ. Mình tưởng là mình trụ nhưng mà thật sự không phải trụ đâu,
Đó,
cái
cái
đó
đó
là
dễ bị gạt
giải
lắm
trượt
nha,
nhiều lắm á,
cái
giải
mà
trượt.
tưởng điển trụ trên bộ đầu á dễ bị gạt lắm á, tự cho mình có một cái trình độ nguy hiểm lắm.
Cho nên tập lại không được, bây giờ nó đã trụ trên đó rồi, nó nói là trụ trên đó rồi đem xuống dưới làm không được, làm không được, cho nên nãy thì nó còn phải làm lại từ đầu á.
Lại không muốn làm thôi chứ sao mà làm không được.
Tại vì đã quen một cái cách rồi đó, ù trên đó còn rút quá trời rồi, giờ đem xuống còn không rút gì
Tại,
trơn, không
tại
chịu
tưởng
á.
tại tưởng cái đó là có giá trị thiệt cho nên không muốn bỏ, tưởng cái rút rút đó là có giá trị thiệt, mà không biết cái đó là rút điển trượt điển thanh, mình cũng không biết, đâu có cái gì mà chứng minh một cách rõ ràng là mình mở chỗ đó đâu, đâu có thấy sáng đâu. Thì bây giờ cái bắt đi làm lại từ đầu để sau này nó phát sáng cái đó, mà không chịu làm thì thôi, thì cứ tối thui như chỗ đó hoài thôi, nó rút hoài tối thui hoài.
Rồi câu hỏi câu hỏi này khó ha, bây giờ phải nghe mới nói được, cái câu này nó dài quá, câu hỏi này nó dài. Thầy kêu á là ông chuyển điển cho tôi đi coi như thế nào, tại sao nói cái người thành giả đó là ông chuyển điển cho tôi đi. Bây giờ mình sẽ nghe cái câu này là tại sao thầy nói như vậy.
Nha, tôi cũng đã gặp những vị đó. Tôi nói muốn nói phải có bằng cớ, mà cái bằng cớ đó ở đâu tìm ra? Thì tất cả thế giới chỉ cái vòng tròn của cái bộ đầu thôi. Bây giờ ông chuyển điển cho tôi coi có thể thế nào. Ông chuyển điển được là ông đi được, ông chuyển điển không được là ông về ông tu lại. Còn nếu ông đi đây đi đó là ông hại lấy ông thôi, số cuộc cũng khổ. Nha. Nhiều người tu rồi nghe những cái âm thanh ở bên kia rồi nói Phật bà này chứ cái nọ xuống họ độ. Anh chứng kêu tôi phải làm việc này chứ kia việc nọ. Cái đó là sai. Cái vô vi này không có lãnh cái chuyện đó. Mình phải đi tới trong tránh. Còn kia kia nữa, à, cái kia đã cho lệnh tôi làm việc này, việc kia, việc nọ là sai rồi. Không được. Cái này mình đi tới để mình coi thử cái sáng suốt của Phật bà thế nào. Mình được cái ảnh hưởng tốt, mình còn tốt hơn nữa. Mình sẽ tu tiến lên, cương tiếp. Phật bà muốn mình hơn, Phật bà không muốn mình hơn. Đó, mình không biết cái chắc chắn nào trú ngụ của Phật bà ở đâu mà mình dám nói rằng Phật bà đã sai lệnh, hạ lệnh cho tôi làm điều đó, cái đó là sai.
Đó, thầy nói tại sao nói với cái ông đó là chuyển điển cho tôi đi, để coi coi tôi thấy ông có đi được không. Tại sao thầy nói cái này? Để em nhắc cái câu chuyện nha. Cái này là có một cái người lại hỏi thầy đó, là khi thiền ở thấy cái âm thanh của người này người kia xuống nói à, tôi là quan thánh này kia cái nọ đó, thì hoặc là thiền mà thấy cái đó đó, thì thầy mới nói giờ kêu cái người đó đó, khi mình nói chuyện được, mình nói đúng là mình thấy cái đó phải không, mình ấn chứng mình thấy mà, mình thấy cái người đó như vậy, kêu cái người đó đó cho mình thấy, chuyển điển cho mình thấy, giống như ông Phật Quan Thánh mà lúc ông thầy kêu đó, kêu cho tôi thấy được, làm sao thấy có ông tôi mới tin đó. Là ông chuyển điển, ông làm cho thấy cái cửa đó, cái cửa lúc lắc đó, mở cái cửa đó, khóa cái cửa đó, đó là cái đó là cái chuyển điển. Bây giờ mới nhớ cái này, thầy đó thì nãy thầy có nói đó, em bảo nói tiếp đi.
Chuyển điển, giờ Ly nói luôn đi.
thì khi mình nghe cái âm thanh người nào đó nói bên tai mình, hoặc là mình thấy cái gì đó là liệu có đúng hay không, thì mình phải hỏi. Nếu mà hồn nha, nếu mà thật sự một người xuất ra khỏi bản thể, hỏi liền cái người đó. Tại ông thầy ngày xưa đó là trước khi ông tu, ông đã cũng là cái xác nó cũng đã nhẹ rồi, cũng đã từng xuất đi rồi. Cho nên khi mà gặp Quan Thánh, ông cũng thử ông Quan Thánh là coi có đúng Quan Thánh hay không. Đó thì ông Quan Thánh chuyển điển cho ông bắt ông đi rầm á. Cũng là một cách để chuyển điển. Thì cái người đó chuyển điển được cho mình không? Nếu mà thật sự là đối với thiên liên, mà đối với bề trên mà cao á, thì cái điển người ta làm được cái chuyện đó.
Còn cờ sai cái này sai cái kia là thầy nói cái đó là sai rồi.
Điều khiển là khác à, điều khiển là khác à.
Ra lệnh này ra lệnh nọ không đúng. Thầy nói nếu mà mình thật sự mình khá này, mình lên để mình coi cái sáng suốt của Phật bà như thế nào.
Đúng
mình
rồi.
Coi coi mình học hỏi được cái gì, mình có thể tiến hay hơn không. Chứ mình không có được mà bị lệ thuộc mà sai khiến như vậy, phải không?
Cũng như có nhiều khi thầy nói đó, có nhiều người nói là trời, tôi vô chỗ này tôi thấy Phật bà nói với tôi vậy vậy vậy, mà thực tế nó có nhiều người nó vậy đó. Tại vì cái phần thiên liên của nó đó giúp cho nó, nhất là những người mà ở phía sau nhiều á, mấy cái phần địa tiên á, cái phần thiên liên á, nó cứ cho mình thấy tùm lum hết trơn, nó thấy Phật bà rồi thấy ông Phật Di Lặc hay là thấy ông Quan Thánh rồi đó. Những cái phần đó là phần địa tiên họ giúp, cũng có cái phần đó, cũng có một số người có cái phần đó, tại vì họ thích đó, họ thích những cái đó, thì
Thấy
những cái
nhưng
phần
mà
đó
không có ra được mà thấy.
đó, cho nên đâm ra đó có những cái đó nó rất là nguy hiểm, là tại vì ở bên tai cũng nghe, mà nhiều khi trước mặt nó lẫn vẫn cũng có, những cái phần mở phía sau mình cũng thấy. Thì có những người đó họ sáng suốt đó, thì khác, còn họ không sáng suốt nhưng đi theo cái con đường đó luôn thì dễ lập giáo chủ lắm nha.
Thành ra mấy người mà thấy thiệt đó, như thầy là xuất ra đi đến gặp Phật đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, chứ không phải là cho thấy mới thấy, còn không cho thấy là không thấy. Ông thầy ông khác mình cái là ông xuất ra, ông đi tới, ông gặp. Còn
Kiểm
ở đây
tra.
là mình ở trong sáng này, nó cho thấy cái gì thấy cái đó thôi.
Dạ, cũng như nó
À,
kéo đi đâu là đi đó đó.
mà cho mình thấy cảnh này cảnh nọ mà mình chưa có ra khỏi sáng được. Thành ra nó nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó, mình phải phân biệt rõ ràng không? Đừng có để bị lầm lạc, mình mê hoặc trong cái sắc tướng đó thì nó nguy hiểm á.
Cho nên tôi cái này, cái mục đích của một cùng của mình vẫn là cái sự thanh nhẹ trong cái phần hồn của mình, có nghĩa là cái tâm tánh mình sửa được thì mình có cái sự thanh nhẹ, và thanh nhẹ đó nó mới giúp cho mình cái đại cái phần trí của mình nó mới mới sáng một chút xíu được. Cho nên á, sức khỏe và tâm linh là quan trọng, có nghĩa là phải có sức khỏe trước. Sức khỏe mà không có đó mà mình cứ mơ tưởng á, là những cái mê tưởng á, là chắc chắn sẽ bị nha. Chắc chắn cái vấn đề mà mình theo á, mình theo một cái gì đó, mình theo mình mê mình muốn á, là chắc chắn sẽ có một vấn đề đó. Em dám chắc 100% không có sai lệch. Khi mình muốn cái này, mình muốn kia, muốn nọ, là chắc chắn cái con đường đó sẽ đi theo một con đường, theo một con đường khác liền.
Khi mà
Tại vì
mình
vô vi
muốn nhiều quá thì bên kia nó có thể lợi dụng nó cho mình nào.
dễ lắm á, cái đó dễ đi lắm. Cho nên đâm ra đó, đối với Vui là đi trong cái tự nhiên. Hồi nãy thầy nói đi tới cái sự trong trắng đó. Đối với tịnh độ hồi thầy năm 1973-74 thầy nói lúc nào cũng vậy, mình phải đi tới cái sự trong trắng. Trong trắng là sao? Có nghĩa
Anh
là trong trong tâm của mình lúc nào cũng không có nghĩ sai, không có nghĩ, không có muốn. Cái muốn là cái vọng động liền, cái muốn là vọng động mà. Thế ai muốn là vọng động mà.
vận động là dễ bị nhập lắm đó.
À, và vọng động thì dễ, vọng động là dễ lắm, tại vì mơ tưởng được một cái vị trí này vị trí kia là những cái vọng động nó rất là nguy hiểm.
Là
Cho nên
bên kia nó mượn liền à.
cẩn thận những cái đó ha. Những cái này nhắc không có thừa đâu, em biết chắc có những người sẽ bị như vậy, nhưng mà nếu mà hiểu được thì cái đường đi của mình nó sẽ rộng mở hơn, cái con đường của mình đi nó nhẹ hơn. Nếu không thì có những cái chuyện nó xảy ra nó cũng là ổn lắm, mà mình không có nghe thì không sao.
Nhưng mà
Mà
có nhiều khi tu mà cũng đi sai đường ở chỗ đó, nó có thể bị dẫn sai chứ không phải là mình tu cái này là chắc chắn là đi đúng đường, ăn thua mình.
do mình phần hồn quyết định. Ví dụ như mình có nghe được thì mình sẽ suy nghĩ và mình sẽ phần hồn có cái sự sáng suốt phán xét nó có đúng hay là sai. Còn nếu mà mình không nghe đó là cái đó có nhiều người không nghe được nha, chỉ nghe thầy nói sơ 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 đó thì cái tưởng tượng rất là nhiều, mà tưởng tượng rất là nhiều là cái đường đi đó là sẽ bị dễ bị, tại vì trong lòng á, trong lòng lúc nào cũng vậy, vô nó con muốn cứu độ chúng sanh, con muốn đi truyền pháp, tại thầy nói vai pháp trả pháp cho nên con muốn đi truyền pháp, mà con gặp ông kia ông làm con mắc cỡ quá tại con nói
Còn mắc cỡ mà đi truyền pháp gì.
trật không phải tại vì nó chặt á, cho nên bị người ta chặn lại á, cho nên đâm ra cẩn thận, tại vì người nào cũng vậy, vừa mới vô tu hoặc là tu cũng thích muốn muốn cái phát tâm mình để giúp người này giúp người kia, muốn dấn thân đó, cái đó là cái mục đích tốt chứ không có xấu đâu, nhưng mà phải biết được cái trình độ của mình ở đâu và cái vị trí mình như thế nào và mình có đủ cái trình độ để làm cái chuyện đó hay không. Còn nữa, còn một cái quá trình rất là dài, nó ở không có cái, trong cái sự sắp đặt mà xong cái sự tự nhiên mới là đúng. Cái tâm mình muốn thì tự nhiên cái nhân ý nó đúng thì tự nhiên thiên ý nó đẩy. Cái đó là cái đó mới là đúng đường. Còn cái mà mình muốn là khác nha, mình đặt cái là khác nha. Đặt là không có đúng.
Mà khó thấy được cái ranh giới.
Cái đó phải sáng suốt lắm mới được nha. Rồi, cái câu này. Tại sao thầy nói cái khô khan không động? Mình có vụ khô khan nữa ha, có ướt át ha. Bây giờ mình nghe tại sao nói cái khô khan không động.
Ở cái pháp của đằng này, chúng ta tu đi tới không động, thành ra nó thấy khô khan quá thì thấy không? Mà trong cái khô khan đó là mọi người đang ước muốn đi tới cái khô khan thay vì cái động. Trong lúc ông ngồi, ông thấy là tôi muốn thấy cái nhà bên đó nó làm gì rộp rộp, tôi muốn biết cái từ bên kia, cái đó là nó giảm động. Trong mà cái ước muốn, cái đó là kêu là cái giữa sống của người tu. Cái giữa sống của người tu là đi về cái không không, khô khan trong cái thanh tịnh, khô khan của đời và thanh tịnh nơi đạo, cái đó mới đúng người tu. Cho nên hai cái mà ông vừa nói ra để mình phân tích là ông tiến bộ từ cái động loạn, ông đã bước vào cái giới thanh tịnh để nắm cái thanh tịnh nó tiến tới cái cực tịnh hơn, thấy không? Còn hồi trước đó nó vọng động, hồi trước đó là thằng gì vọng động, ông thấy cái này cái kia cái nọ nó vọng động lắm, sau này nó hết. Ông thấy ông ngồi khô khan một mình, anh cũng không còn ở trong căn nhà nữa, không có ai giúp đỡ, không có cái gì hết. Thì lúc đó ông mới đi tới cái thanh tịnh. Thanh thật nữa. Cảm ơn ông đã giúp thêm hai cái danh từ mới cho anh em để học thêm. Cho nên các bạn không nên say mê về đời, về tiên, về Phật mà đi vô tới ước ác của ông bạn của mình. Mà các bạn phải rơi vô trong cái lễ lôi khô khan đó rồi các bạn sẽ tiến độc lập trường khổ thành tựu. Thấy không? Chúng ta có hai cái danh từ mới, tu cho khô khan đi bạn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cho nên đó, cái pháp này nó phải tự do, đau dồi sửa đổi, chúng ta mới tiến trong cái đạo tiến. Nào, một cái chuyện chịu nói qua nói lại vậy, nhưng mà cái tâm của người, những người tu nó cũng đi vô trong cái giờ thiền thanh tịnh, cho không có phá hoại đâu mà làm cho các bạn đau lòng đâu. Ông nói sơ sơ như vậy thì rất nhiều người.
Đó bảo khô khan là gì?
Khô khan là đối với đời là khô khan, mình không còn ham muốn gì nữa hết trơn, kêu là khô khan, không có cái gì mà ướt át, là mình không có mơ tưởng một cái gì, không có thèm cái gì, không có thích cái gì nữa, khô khan. Đối với người tu đối với người đời nó nhìn thấy mình là người khô khan, không còn ham muốn gì nữa hết rồi, mà cái khô khan đó nó mới đưa mình đi về cái thanh tịnh, mình thấy mình sống lẻ loi, mình không có khô khan, nhưng mà cái đó nó đưa mình đi tới cái thanh tịnh giới.
Con người mình đó, như em nhắc hoài đó, mình ở trên xuống, từ cái gốc của mình là từ ở trên xuống, đó là gọi là chủng tử đó. Sau này mình trở về gọi là thánh thai đó. Thì ở trên xuống đó, vô cái bản thể này là khó khăn rồi. Cái phần hồn vô cái bản thể rất là khó khăn. Và khi lớn lên cũng vậy, già cũng được, năm hoa đế quân ha, nhất là phần lửa đó, cho mình cái lửa thanh tịnh và cái lửa từ bi. Thầy có nói cái đó là lửa từ bi, trong cái bản thể mình có cái lửa từ bi. Khi mình tu á là mình không còn cái nhựa sống đối với người đời. Nãy thầy có nhắc chữ nhựa sống đó, có người mình có tu gì đó mà không ăn đồ ngon, không đi chơi, không có gì trơn, cái gì mà khô khan dữ vậy.
Không
Tu là phải đi vô chứ, chỗ thịt
không còn không còn cái gì kêu bằng hưởng thụ hết
nướng là ngon lắm. Còn mấy dịch quay của anh bảo
trơn.
còn mấy dịch quay nữa, tội quá. Đâu gì đâu, không có thấy nhựa sống gì trơn á, không có ước ác gì hết á.
Khô khan thiệt á, không còn khác.
Khô khan không không
Đây nội tối ngày ngồi ở nhà không khô khan quá, không có cái gì mà kêu mừng ướt át thấm thía cuộc đời hết.
Cho nên á, cái con người mình được đào tạo, được ban trên chế ra là có cái sự thanh tịnh, thì có cái sự từ bi ở trong đó, ở trong cái bản thể nó có sẵn, mà mình giờ mình đang dung bồi nó, mà muốn dung bồi nó là phải ở trong cái sự khô khan thanh tịnh. Chứ khô khan của đời nó nói, nhưng mà mình có dạy nhựa sống mà tại người đời nó nhìn cho nó không có nhựa sống, nó sao thằng này nó như nó bị bệnh đó, nó gọi mình là bệnh là trầm cảm đó. Tại vì mình không có ham gì trơn á, nói mình sao không thích, mày có coi nhạc không, nói không, rồi mày có đi chơi không, nói không, rồi mày có thích cái gì không, nói không, vậy là mày bệnh rồi. Nó nói mình bệnh, nó nói mình bệnh, mình vui không chết là mình đâu có dám nói là, mình nói ủa sao kỳ vậy ta,
Vậy
đối với
đó,
người đời
đó người đời là bệnh thiệt á,
đó, đối với người đời mà hết nhựa sống
nhỏ sống mà không ham đi chơi, không ham đi ăn nhà
á.
hàng, rồi không ham gì hết trơn á, không ham coi hát coi gì hết, cái gì bên ngoài không thèm coi nữa, có triển lãm gì cũng không thèm đi coi nữa.
Cho nên đâm ra đó, người đời đối với người đời là mình là khô khan, nhưng mà khô khan không động có nghĩa là trở về cái không không, không có đơn giản nha,
Trở về với không không thanh tịnh đó.
đâu có giỡn, không có giỡn, cái này không có giỡn.
Bây giờ mình muốn bước từ cái giới động mà trở về cái giới tịnh thì mình phải làm cái gì chứ? Mình làm cái gì ngược lại mình mới đi ngược, đi mới ngược trở về thanh tịnh chứ? Thì phải buông bỏ cái sự vọng động bên ngoài mình mới trở về cái giới thanh tịnh. Chứ tự nhiên mình muốn đang sống ở trong động mình muốn trở về cái thanh tịnh làm sao mình đi? Phải có cái gì thay đổi chứ? Phải đổi chiều, đổi cái chiều hướng nó mới trở về cái giới thanh tịnh được chứ? Làm sao mình trở về? Mà mình không
Đó.
muốn không trở về giới thanh tịnh thì mình đâu có đi lên cái nhẹ nhàng được.
Cho nên nếu mình muốn sự ước ác ngoài đời thì chỉ mình chạy theo cái sự ngoại cảnh mà thôi.
Nhưng mà
Vậy
nói thì nói chứ lục căn trần mà nếu mà nó không theo kịp á, thì bây giờ mình có hiểu đi nữa, phần hồn có hiểu đi nữa cũng không có ép
chống
tụi,
không nổi, chống lại
không
không
có
được.
ép tụi nó được, không có ép tụi nó được. Thành ra cái vấn đề mình á là phải làm sao nhiều tiếng cho cái trình độ nó nâng cao, cái trình độ nó lên bằng cái pháp niệm Phật, để khi nào mà mình nói chuyện đạo tụi nó nghe và nó ưng thuận, nó đồng ý, à đồng thanh tương ứng ha, là mình nói thì dưới nó chịu nghe theo. Thì cái đó lúc đó khi mà nó làm cái chuyện mà khó khăn vậy đó, nó sẽ cảm thấy cái vui khác, thì lúc đó nó mới không có phản động lực. Còn bây giờ nếu mà tụi nó chưa có trình độ mà mình ép nó thì nó sẽ loạn, trong xứ mình nó cũng không yên.
Cho nên nhìn dễ biết lắm, làm sao mình biết được, mình điều khiển được hay không. Bây giờ mà thay vì mình ngồi mình coi tiếng phim, mình ngồi nghe được những cái lời Đức Thầy trong một tiếng thôi. Em nói là nói một tiếng lực là giỏi đó nha. Một tiếng mình tập trung mình nghe mà mình mê say mình nghe không? Lúc đó là thấy rõ ràng lục căn lục trần nó nhẹ đó. Đó, cái người nhẹ hay nặng dễ biết lắm. Bây giờ mình kêu nó ngồi nghe với mình đi. Ngồi nghe với mình về phần hồn đó, giờ mình ngồi nghe ha. Thầy nói cái gì nói cho tao nghe coi. Kêu nó lặp lại coi. Rồi khi đó mình mới biết mình điều khiển được hay không.
Này coi nó có thích hướng về đạo không á, thì lúc đó nó sẽ vui trong cái chuyện làm mà rút lui về bên trong á, đóng cửa thế gian á, mà nó vui. Còn nếu mà nó chưa có trình độ á, thì mình đóng cửa bốn cái cửa thế gian là nó loạn,
Rồi nói thôi kệ không phải đâu, tại anh bảo với ly rồi ngồi nghe được chứ tôi nghe không được đâu, tôi cũng nghe quá trời quá, tôi nghe đủ chỗ hết. Không phải mình được đó, nhưng mà tại mình không chịu điêu luyện, ai cũng làm được. Thầy nói là Phật đã thành chúng sanh sẽ thành, mình đi theo cái con đường đó, có nghĩa là bây giờ mình luyện lục căn lục trần mình bằng cách nào, cái phép niệm Phật đó là cái phải cái sự điêu luyện, cái pháp niệm Phật của mình là cũng là một cái phép á, cái phép để cho mình luyện nó. Mình luyện nó mình chịu ngồi 5 phút không, mình có chịu kiếm chuyện với tao không, mình coi coi nó cái chuyện kiếm chuyện với mình không. Bây giờ mình mới thử thêm cái nữa, bây giờ mình nghe băng đi, ngồi mình nghe nửa tiếng đi coi nó chịu nghe không, coi ông thầy nói cái gì, mình coi thử nó lặp lại cho mình nghe được không. Đó là những cái mà mình điều khiển nó, bởi vì cái đó là sự thanh thoát. Cái sự thanh thoát đó nó khô khan lắm, đối với người đời nó khô khan lắm, nhưng mà cái sự thanh thoát đó nó rất thanh tịnh. Còn nếu mà bây giờ mình cứ chạy theo cái ngoại cảnh, cứ chạy hoài cái ngoại cảnh, chắc chắn một điều mình ngồi nghe không có nổi nửa tiếng đâu. Nghe nửa tiếng mà nửa tiếng nghe mà thích thú, mà nghe mà mình thích, mình muốn nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, mình nghe hoài đó. Thì lúc đó lục căn lục trần nó chịu nghe,
Nó phải vui say mùi đạo,
nó nhẹ đó, nó nhẹ thật sự. Cái đó là không có lý thuyết nha, cái đó là thật sự.
cái đó mình bắt nó ở nhà, mình để cho nó ở nhà cả ngày nó không có đòi đi ra đường, nó là biết rồi đó.
Nó chọn nghe, nó nói nãy giờ nghe không đã, giờ nghe nữa đi, nghe nữa còn thể nói lại cái gì nãy giờ nghe chưa hết nè, giờ nghe lại. Mình làm được điều đó đó là mình cũng đã được tiến một bước, chắc chắn là cái phần đó là phần lên một tấc, lên một tầng rồi đó. Thay vì người ta nói lên cung á, bây giờ mình lên được một tầng rồi đó,
Thì
cái
lúc
phần
đó
dưới này nó lên được một tầng rồi đó.
tụi nó không có đòi hỏi đi ra ngoài nữa, mình bắt nó đi nó mới đi, bắt nó đi bộ đi ra ngoài nó mới đi, chứ mình không bắt nó ở nhà nó vẫn thấy vui, tại vì nó có nó vui say mùi đạo thì lúc nào nó cũng vui.
Còn bây giờ niệm Phật nó cũng không luyện, mà nó ngồi nó nghe băng nó không nghe, thì làm sao mà có sự thanh nhẹ được, làm sao có sự thanh nhẹ tới được.
Thì bây giờ mình nhốt nó thử nhà 1-2 ngày coi nó có đòi không, mà biết à, thế nào nó cũng đòi dắt đi đây đi đó.
Cho nên á, thời giờ nó không có đủ, nhớ là thời giờ không đủ. Mình phải làm cái gì, mình phải giữ cái nguyên khí cho mình. Nguyên khí để làm gì, cái nguyên khí đó nuôi sống mình đó. Để khi một người già đi, cái cơ thể mình bắt đầu già nua đó, cái nguyên khí nó xuống từ từ nha. Cái lời nói nó cũng ngắn lại, và cái lời nói nó đủ không có đủ hơi. Mà bây giờ mình không có chịu luyện cái nguyên khí đó, mình không có chịu ngồi đó, mình cắn răng mình niệm Phật, mình ít nói bên ngoài, thì tự nhiên cái nguyên khí nó mất đi. Mình không có chịu làm những cái động tác đó, cái nguyên khí nó mất. Mà khi bắt đầu về già dễ thấy lắm. Về già dễ thấy lắm, khi mình thấy cái hơi mình nói ra bắt đầu yếu lại đó. Tại sao mà ông thầy cái lúc mà ông lớn tuổi rồi đó, cái hơi ông nói ra cũng bắt đầu yếu lại đó, tại vì ông nói mỗi ngày. Khi còn trẻ ông nói, trời, ông nói từ sáng đến tối, ông nói từ sáng đến tối mà ông nói liên tục. Mà khi bắt đầu qua từ năm 2000 cái gì thấy rõ ràng. 2002 bắt đầu ông nói chậm chậm mà nó bắt đầu ít ra rồi. Ông là ông giữ nguyên khí cả mấy chục năm trời mà vẫn còn bị những cái đoạn đó. Có nghĩa là mình cũng chưa có nhúc nhích gì. Không đủ gì, không có đủ gì hết. Thầy nói có sụm bà chè, chữ đó cứ ngoài đời nói là sáng nay em mới nghe được cái chữ sụm bà chè, sụm bà chè. Cho nên năm ra đó mình không có giữ cái nguyên khí cho mình thì bắt đầu về già mình mới thấy, mình mới thấy tiếc. Bây giờ mình chưa thấy tiếc, nhưng mà khi mình về già là mình thấy tiếc, tiếc ghê lắm. Tiếc lắm, tại vì là ngày xưa tại sao mình không có luyện cái nguyên khí cho mình không có giữ cái hơi cho mình không có luyện cái bên trong của mình cứ chả 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 ra bên ngoài, cái bắt đầu qua 6, 50, 60, 70 bắt đầu nó khác rồi. Mỗi một năm nó một khác, bắt đầu mỗi một ngày nó bắt đầu nó khác. Những cái đó mình khi mình quý được cái đó đó là mình mới hiểu được à, cái lục trần nó đi, lục căn lục trần nó hiểu. Còn nếu mình không làm điều đó đó, khi đến bắt đầu trước khi bắt đầu mình ra đi là lục căn lục trần nó khóc. Khóc nó tiếc. Cái
Trách
hồi
tôi,
đó
trách mình.
trách trách chủ nhân âm, tại sao hồi đó không chịu ngồi dạy tôi làm, tại sao hồi đó không ra lệnh cho tôi, tại sao không chịu bắt tôi làm này, không chịu bắt tôi làm kia, cho tôi quay trở về trong để tôi không có hướng ngoại. Nó trách mình.
Trách mình tại sao hiểu đạo không giảng cho nó nghe.
Nó mà với phần hồn hiểu rõ ràng. Phần hồn có nghe, chứ không phải phần hồn có nghe. Phần hồn có nghe mình không nói nha. Phần hồn có nghe, mà tại sao mình không làm? Đó, cái đó là lúc đó trước khi mình rời khỏi thế gian này, lúc đó mình tiếc. Bắt đầu mình nó có chữ tiếc. Tiếc quá à. Hồi đó nghe mà không chịu làm. Đó, cái đó là cái mà mình hối tiếc, mà ai hối tiếc? Thục căn lục trần bắt đầu nó trách chủ nhân ông, là phần hồn bắt đầu có sự đắn đo khổ lắm, nước mắt rơi á, trời, không phải đơn giản đâu. Cái này anh đã từng thấy và từng nghe chứ không phải là đơn giản. Có cái đó có, tại vì lúc đó mình giúp người đó rồi, tới đó rồi mà cái người đó làm không được. Khi mà cái hơi mà nguyên khí họ họ ra không được, nó ngắt 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 ngắt, lúc đó cái bộ nhớ của nó bị ngắt ngắt ngắt, nhớ không được, nói không ra hết, là bắt đầu rơi lệ khóc. Cho nên những cái đó là những cái mà cho mình những cái bài học mà mình thấy trước mắt, để cho mình thấy được cái đó là cái ấn chứng rõ ràng, ấn chứng là sức khỏe. Cho nên á, bây giờ mà mình không chịu nghe đó, mà mình không chịu làm á, thì tiếc lắm. Mình đã nghe rồi mà mình không làm á, thấy tiếc lắm, tiếc lắm. Lúc đó là bắt đầu mình không biết phải đi về đâu. Mặc dù mình biết mình có mỗi đêm mình có thiền á, chứ không phải không. Em chỉ nói cho những phần hồn đã có thiền, chứ không phải là không có thiền. Nhưng mà cái luyện ban ngày, bây giờ thật sự mà nói, đối với em á, cái thời gian ở nhà là em quý hơn là em đi ra. Hễ có chuyện gì phải đi ra là em nói thiệt, em cũng cũng phải bắt buộc phải đi ra đó. Chứ thật sự em muốn ở nhà em làm việc nhiều hơn, em được thiền nhiều hơn, em được niệm Phật nhiều hơn. Cái đó là cái mục đích mà mình muốn luyện cái phần lục căn lục trần. Chứ không phải là em thấy em rảnh quá, em muốn đi chơi chỗ này chỗ kia, không có. Em muốn ở nhà nhiều hơn, có cái thời gian nhiều hơn. Đó, em muốn như vậy mà không được. Đó, cái đó là cái mà cái người mà có mà không biết chữ, mà cái người không có người ta muốn đó, mà không được. Cho nên đâm ra cái sự quý giá trong cái giá trị mình làm được á, là mình mới thấy được cái giá trị. Chứ còn mình không có điêu luyện, mình không có dày công, mình không có luyện cho phần dưới này, tự nhiên nó rơi lệ. Một lúc nào đó tự nhiên mình rơi lệ à. Chắc chắn một điều như vậy, em chắc chắn ở đây sẽ có người phải rơi lệ. Nhưng mà rồi cái chuyện nó cũng đã tới rồi. Cho nên khi mình nghe được thì mình thức tâm, cái phần hồn nó phải thức tâm. Phần hồn mà nó không thức tâm là không có đúng đâu. Phần hồn nó phải có sự thức tâm. Còn mà mình nghe mà mình không thức tâm đó là phần hồn nó yếu lắm đó nha. Bị nó lấn á, nó lấn mà làm không được á. Rồi cái sự rơi lệ đó, lúc đó sẽ có cái giờ phút cuối cùng. Cho nên đâm ra phải giá trị trong cái phần mà mình làm, trong cái phần hồn của mình phải có cái sự sáng suốt, mình mới thấy cái giá trị. Khi mà mình thấy mình điêu luyện được cái phần lục căn lục trần, mình ngồi nghe chút xíu đạo đi, chịu khó 5 phút thôi đó, mà mình nghe mình thấy hăng say, mình nghe mình thích quá đi, ông Phật ông nói cái chuyện đó mình thấy vui quá, mình thấy cái trí của mình mở được một phần nào đó, là cái người đó cũng đã được lên một tầng rồi đó, lên một tầng thật sự rồi. Tiếp tục ha. Cũng như hồi nãy đó anh Bảo có nói về vấn đề hơi thở, cũng như cái phần mà cái lần niệm Phật đó mình có nhắc hết rồi ha, là cái phần đó sau này có không hiểu nữa thì mình sẽ nói thêm á. Nhưng mà nãy giờ mình cái phần niệm Phật mình lặp lại rất là nhiều ha, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Câu tiếp theo ha. Tại sao thầy nói người nghèo cũng khổ mà người giàu cũng khổ? Giàu xuống chết rồi, phải không? Xuống quá sao khổ được. Bây giờ mình nghe thầy nói nha, để ý kỹ nha, cái này hay lắm.
Cảm ơn những lời nhắc nhở của anh. Từ bao nhiêu năm ra đây, tôi vẫn sống với những người thiếu thốn và đau khổ. Cho nên tôi hy sinh hàng tuần, tôi phải, tuy là tôi không đến nhà một người, nhưng mà vẫn phục vụ cho mọi người. Âm thanh tiếng nói tôi đã thức tâm không ít, vì đại đa số trong sự đau khổ, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Không phải nhà giàu là sướng đâu. Nhưng mà tôi không phải đến nhà giàu để tôi ăn món ngon. Tôi có món ngon của tôi, món ăn của tôi, món ăn đạm bạc của tôi đem theo, tôi cũng xin đồ ăn của người ta. Phải hiểu chỗ này. Nhưng mà hàng tuần tôi đều lo nghĩ cho những người đau khổ có phương tiện nhiều hơn, để thức tâm nhiều hơn. Nghe qua những cuốn băng của tôi thì tôi cứ tưởng rằng tôi gần các bạn đó nhiều lắm. Nhưng mà tôi chờ các bạn đó hành tới gần tôi. Đi tới tôi không cần đi xe hơi. Đi tới tôi đi bằng tâm thức. Muốn thăm tôi không phải thăm bằng xe hơi, nhưng mà sẽ thăm bằng tâm thức. Đó, đó là tha thiết đạo bầu và tha thiết con đường bình đẳng của Thượng Đế.
Nước mà lại sao khác miền nói chuyện khác kỳ quá vậy thầy? Sao cùng một nước vậy mà tại sao mình có những người tiếng nói đó ngang kỳ quá rồi?
Thì khác nhau đất thì cái thổ cái nước đó nó còn như ở châu đốc nó giận khác, Vĩnh Long nó giận hơi nặng nặng chút, tùy cái nước thủy thổ.
Tại uống cái nước đó hả thầy?
Nhưng
mà cái tánh tình của mỗi người dân của mỗi tỉnh khác nhau đó thầy. Nó phải
thua cái
kinh tế của cái tỉnh không thầy?
Kinh tế tỉnh, nhưng mà cái thủy thổ nó cũng có tạo ra cái tánh tình tùy theo cái địa thế.
Con đi đến cái tỉnh nghèo này con thấy người dân tôi đó, đó
chất phát
này, chất phát mà cái tánh tình không được rộng rãi bằng mấy cái chỗ tỉnh giàu này.
Không, cái tỉnh kia bằng phong phú, vật chất phong phú, người đó rộng rãi, người nhà giàu với người khác, người nhà giàu nó lại xảo trá hơn người nhà nghèo.
Không như con nói chung thấy đa số là cái tỉnh như phong phú, mấy người dân thông xuyên,
rộng
rãi lắm thầy. Con thấy là Gò Công đó thầy, cũng là tỉnh phong phú này.
Ra tới miền Trung là hẹp rồi.
Dạ đúng rồi.
Thì đi đói khổ nhiều, ta phải lo.
Một chút xíu gì họ thấy họ cũng to là quan trọng.
Ở Lâm Xuyên, Châu Đốc, nhà giàu không tâm.
Cũng như hai con nó là
tâm. Em nhớ cái lời này. Chính trị là người phải phù hộ chị. Sửa chị là phù hộ chị. Mà không sửa chị là không có bao giờ phù hộ. Chị không cấy phúc điền ngay giờ phút này thì tương lai không có ai rước chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị chứ gì. Thấy không? Mình cấy cái phúc điền là mình đi giúp người ta. Mình có những cái chân lý hay mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ. Đó là vàng. Rồi từ người này giúp người kia người nọ thì lan rộng ra. Lập cái phương làm sao mà xài cho hết. Cứ lo hết tiền hoài. Tiền chắc chắn là phải hết mà cứ lo hết tiền mà. Cứ giữ cái tâm đi. Cái tâm là không có bao giờ mất. Ha? Đi đâu đi xuống địa ngục cũng còn cái tâm. Nếu mà xuống địa ngục không còn cái tâm, ta bắt hồn gì làm sao nó nói chuyện. Thấy không? Nó nói tôi lường gạt ai này kia kia nọ thôi, làm ơn trả cho tôi 5 xu cho bà đó. 5 xu cũng mất đi trả cho bà đó, tôi mới được tội nhẹ. Thấy không? Không có lường gạt ai được. Cái luật trời là luật trời chứ không có chối cãi đâu. Chị xử ngay trong tâm chị. Chị mà chị gạt tôi 1.000 đồng là chị kháng sức. Đang chị buồn bực. Chị đó là lương tâm nó xử chị rồi, tôi không cần xử chị. Thấy không? Phải luật trời trong chị không? À, cho nên răng tu để thấy rõ luật trời. Và mình thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả giống. Mình nghịch thuận với ông trời thì mình thấy một cuộc sống. Mà mình nghịch với ông trời thì mình thấy mình khổ. Mình ôm của mà mất của hồi nào không hay. Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị dành thành nhà giàu thì chị có một mục tiêu cho thằng ăn cúp. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết, cho đi kiếm ba nhà nghèo nó giết đâu. Chị thấy không? Ôm mục tiêu cho ta ám sát mà không hay. Cho nên ráng tu để tránh cái mục tiêu đó. À, mở cái thức quả đồng của xài không hết đâu.
Cái gia trang đó nó có nguồn gốc, cái tổ chức có đầu có đuôi, mà làm ác mà tưởng mình là thiện. Thì bây giờ mình dẹp cái nghề đó đi, học hỏi đi, lo tu đi. Bởi vì một kiếp này học hỏi để thăng hoa chứ không phải cái kiếp này thì xuống đây để làm giàu. Nhiều người sai lầm lắm ra đây nó làm giàu, mở restaurant, rốt cuộc sụp đổ, không có người nào có tiền. Mà chỉ ôm đi. Rồi một thân bệnh, đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà nói họ không nghe. Nên tôi phải có việc làm ăn, nhưng không có việc làm ăn là chết còn gì. Nhưng mà kể nó họ làm. Họ làm để đụng tới cái thân họ. Họ mới thích. Họ đòi tiền thì cho họ giỡn với tiền. Thời gian rồi họ cũng chán. Chứ có tình thương. Nói thì chỉ nói có một lần thôi. Mà nhắc hoài thì cũng vô ích. Tôi nói có một lần. Dịp sát tôi nói có một lần. Ai khôn thì tránh, mà dạy thì gánh. Có bao nhiêu ra thôi. Thấy không? Họ có khả năng gánh thì họ gánh, cho mình không cách gì giúp đỡ. Bởi vì luật của ông trời sắp đặt như vậy. Không có ai cãi và sửa. Đó, bây giờ bà thấy nhiều người mở restaurant giàu sang lắm. Thiệt, đi xe hẳn nhất không à? Máy bay hẳn nhất, cái gì cũng hẳn nhất. Mà ngồi lại hỏi, bây giờ ông giàu có, ông có bệnh gì? Đủ thứ bệnh trong mình. Tiền thì nhiều mà bệnh thì cũng đắt vậy. Tiền nhiều bệnh đắt, khách cũng đông. Đó, thì họ đâu có thấy cái gì đâu. Họ chỉ thấy, bệnh nhưng mà có tiền mướn bác sĩ. Không làm này lấy tiền đâu mướn bác sĩ. Mà không thấy là bệnh chính họ gieo bệnh. Họ dẹp cái này á, cái bệnh hợp hết, họ không hay.
Rồi, tại sao thầy nói người nghèo cũng khổ mà người giàu cũng khổ? Giàu xuống chết sao khổ?
Nó có những cái mà người giàu người nghèo cũng phải chịu như nhau, cái đó là cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Thì con người ai cũng mang bệnh mà, đâu phải người giàu không có bệnh đâu, người giàu cũng có bệnh mà người nghèo cũng bệnh, ai cũng khổ như nhau. Thì cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt, ai cũng phải học giống như nhau chứ đâu có ai sướng hơn ai đâu. Đã mang kiếp làm người rồi ai cũng có nghiệp thân, mà nghiệp thân nó tới giờ có tiền không có tiền cũng như nhau, cũng khổ như nhau à. Mà người nhà giàu á, đối với đời á, thầy nói là mục tiêu để cho ăn cướp nó giết, thì nó kiếm mấy người nhà giàu nó cướp giật chứ, cướp giật thì nhiều khi sanh ra án mạng nữa. Thì người giàu nó cũng khổ chứ nó đâu có sướng đâu, lo nó chạy kiếp này xuống đây để học hỏi để thăng hoa chứ đâu phải xuống đây để kiếm tiền. Mà nhiều khi mình kiếm tiền rồi bất cứ cái chuyện gì mình cũng có thể làm để kiếm ra nhiều tiền, cũng như thầy nói mấy người mở nhà hàng đó là cái nghiệp sát. Nghiệp sát thì nói ở đâu có nghe, nghiệp sát thì ai khôn thì tránh, dạy thì gánh, là vậy đó. Là vì nói họ không nghe, tại vì nhưng mà cho cái tới gần giờ cuối đụng tới cái thân thể đó, là mang cái thân bệnh đó, thì lúc đó họ mới thức tâm thôi, chứ giờ họ còn mê tìm mà. Họ không biết xuống đây là học hỏi để cho thăng hoa thanh nhẹ, cấy phúc điền để có đất dừng chân ở tương lai, mà họ không làm, họ lo đi kiếm tiền để rồi tới giờ phút lâm chung thì lúc đó là quá trễ rồi, thì phải thọ lấy cái nghiệp, gánh lấy đủ thứ bệnh hoạn hết trơn. Rồi đi nói tiếp đi.
Giàu á thì đã có nói á, lo lắng đủ chuyện sợ thiếu, cho nên cái đó gọi, tại sao thầy nói là người giàu thì cũng khổ mà người nghèo cũng khổ, cái bệnh là chung nhưng mà cái người giàu cái lo lắng nhiều hơn chứ, cái đầu óc họ làm dữ dội lắm, cái sự động loạn cũng nhiều ha, phải lo đủ chuyện hết, lo cho thiếu trước hụt sau sợ. Còn cái người nghèo thì nó thiếu thốn quá rồi nó cũng lo trước hụt sau vậy, nhưng mà cái người giàu thì nó tại nó ôm quá nhiều cho nên ra nó so, nó thiếu, nó sợ, nó thiếu, nó sợ nó không bằng người khác, thì nó có cái sự so đo trong đó. Còn cái bệnh thì chắc chắn là tùy theo cái nghề, mà cái nghề nghiệp sát hồi nãy thầy nói sợ thiệt chứ, cái bệnh là do người đó làm đó chứ không phải ai làm,
Thầy nói giỡn với
dễ sợ thiệt chứ, giỡn
tiền.
với tiền
Giỡn với tiền cho nó giỡn với
chán tình thương,
tiền.
chán tình thương ghê
Nên
không,
đụng vô cái thân này nó mới thích.
chán tình thương giỡn với tiền mà lại chán tình thương ghê không, cái nghề này cũng dữ quá ha, sợ
Cái
không.
đó là nó hoài.
Rồi tiếp tục à, anh Bảo cần bao nhiêu phút,
Nó cũng 10-15 phút thôi chứ không nhiều
của
đâu.
em cần 1 2 3 4 5 6 7 7 câu à, bây giờ thầy sao thầy nói đóng cái ngoại cảnh xem cái nội thức. À, cái này cũng nhắc hoài ha, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi đem lại sự quân bình trong tư tưởng, cái thể xác biết yêu, yêu thể xác, yêu cái thể xác quyền vi của trời Phật ân bà. Thể xác này là thể xác quyền vi quý báu nhất người thế gian không có thể chế tạo, không có một khả năng nào có thể chế tạo cái thể xác của quý vị được. Quyền vi vô cùng và sáng suốt vô cùng nếu quý vị thực hiện và đắm được cái ngoại cảnh và xem được cái nội thức, lúc đó quý vị mới thấy rằng quý vị có một xác quệ vật triền miên tốt đẹp. Cho nên cuộc hành hương đã đi và đang đi chứ không phải chưa đi, nhiều kiếp rồi, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, không có phải một kiếp. Và cố gắng lập lại trật tự tới ngày nay chưa xong, học cái chữ nhẫn tới ngày nay cũng chưa xong. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự và để học lại chữ nhẫn mới thực hiện từ bi. Bi nó mới thể hiện cái trí, có trí rồi nó mới dũng tiến, thì nó mới chịu về quê xưa chốn cũ. Còn nếu mà chúng ta không chịu học thì nó được không? Được chứ. Nó sống trên bình yên thiên nhiên, sanh trụ hoại diệt rồi tái sanh trụ hoại diệt, cứ mãi mãi luân hồi như vậy thì biết bao nhiêu kiếp mới thành tựu.
À, bây giờ tại sao nói đóng cái ngoại cảnh xem cái nội thất?
Thì cũng như đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng vậy đó, thì Khi mà mình mở cửa ra, mình không có đóng cái ngoại cảnh đó, nghĩa là mình mở cửa là mình mở cửa đời á, thì mình sẽ mất đi cái, mình rước cái sự động loạn đó, thì mình mất đi cái sự thanh tịnh của mình. Mà khi mình mất đi thanh tịnh của mình á thì mình đâu có xem được cái nội cảnh, làm sao mình đi được được vô trong mà mình coi cái tiểu thiên địa này nó có gì đâu. Phải thanh tịnh lắm mới đi được vô, trở về mới thấy được cái nội cảnh bên trong, chứ đâu phải mình muốn thấy là thấy đâu. Mình trước hết là phải đóng cái ngoại cảnh, như là đóng bớt cái cửa thế gian, những cái chuyện gì không cần thiết đó, thì mình phải dứt khoát hết đó. Thì lúc đó mình mới tìm lại được cái sự thanh tịnh của mình mới thấy được cái nội thức của mình, chứ mình mới xem được cái nội thức của mình, coi trong cái tiểu thiên địa này có gì là mình đi vô trong được á, thì đâu phải dễ, nó đòi hỏi có cái sự thanh tịnh. Còn mình bị động loạn hoài thì không bao giờ mình thấy được cái nội thức của mình hết.
Thì nói đóng cái ngoại cảnh khó lắm đó nha, không phải
Đâu
giỡn
có
đâu.
phải dễ, nó thầy nhắc hoài mà.
Nói chứ cũng dễ đâu, không có dễ đâu. Tại bốn cái cửa này muốn đóng lại không có giỡn. Nói gì nói chứ không có giỡn, không có giỡn đâu, cái này không có giỡn được. Ha, mình có cái mục đích mà ông thầy nhắc hồi nãy đó là đóng cái đó lại thì mới thực hiện được cái chữ nhẫn được. Chữ nhẫn mình học chưa có xong thì không có
Nhiều
lập
kiếp
lại
rồi,
cái trật tự được, không có
nhiều
thực
kiếp
hiện được
rồi.
cái từ bi. Mà mình là luân hồi luân hồi luân hồi nhiều kiếp á, mà cái bi mà mình không thực hiện thì cái trí nó cũng không tiến, mà cái dũng cũng không đi luôn, đâu có về quê được. Mình phải nuôi cái ý chí nha, mình phải nuôi dưỡng cái ý chí về trời nha. Tại vì chỉ cần cái nuôi dưỡng cái ý chí trong sạch đó thôi cũng là được tiến đó nha. Ông Đế Quân ông cũng nói, nếu mình chỉ có cái nuôi dưỡng cái ý chí đó thôi mà mình đủ cái ý chí đó đó mình cũng về được. Nhưng mà mình phải thực hiện cái gì ở đây, thầy có nói thực hiện cái từ bi đó nữa, phải có cái lòng từ bi. Có một người á lên trượt trên trời được, nhưng mà cái tầng thanh nhẹ đó thôi, thì người ta nói tôi không biết tu, tôi không biết tu, tôi chỉ có nuôi cái ý chí là tôi giúp đỡ người ta. Trong người của ổng không có một cắt tiền, mặc dù ổng rất giàu mà ổng giúp người ta hết một cái đồng xu của ổng trong người luôn. Ổng thương người đến nỗi mà ổng giúp, không có cái gì mà ổng không giúp, ổng lấy hết cái lòng ổng cho người ta. Mà cái ý chí ổng lúc nào ổng cũng muốn về trời, ổng cái ý chí ổng thôi đó, ổng mạnh vậy đó. Cho nên cái ý chí mình quan trọng, mình được có điển nè, mình được có được những cái lời thanh thoát, mình được cái ý chí, cái đó nó giúp cho mình rất là nhiều. Mà mình không có vun bồi cái đó đó là mình sẽ mất đi. Mặc dù cái ý chí mình có nuôi dưỡng, nhưng mà nuôi dưỡng mình cũng giống như thầy nói đó, sụm bà chè á, chút 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 rồi nó lửng chừng à, cái gì mình cũng có cái dứt khoát hết trơn á, thì cái đó mình không có nuôi dưỡng được. Muốn nuôi dưỡng là cái ý chí mình mạnh lắm, hồi nãy thầy mới nói đó, thực hiện được cái từ bi thì cái trí nó mới đi, thì cái dũng tiến nó mới về được cái chốn cũ được. Chứ nếu không thì mình cái luân hồi mãi mãi hoài đó, luân hồi luân hồi luân hồi biết bao nhiêu kiếp mới thành tựu, cái đó khó lắm á.
Mình nửa đời nửa đạo lắm, một chân ngôi đời một chân bên đạo, mình không có dứt khoát chuyện đời thì đời nó lôi cuốn nhiều á, thành ra cái ý chí mà hướng về đạo nó yếu đi,
Bây giờ
mình
mình cứ nghĩ.
không có nuôi dưỡng cái đó nhiều mà bị chuyện đời nó lôi cuốn nhiều hơn, thì đương nhiên cái ý chí mà muốn giải thoát đó, nó yếu lắm. Coi vậy nó cũng là cũng như trong trí nhớ nó có nghĩ tới chuyện đó nhưng mà không có nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng là phải lớn mạnh hơn mới kêu là nuôi dưỡng, là hàng ngày mình tưởng tới càng ngày nó càng mạnh hơn mới kêu là nuôi dưỡng. Dưỡng là phải lớn chứ, nuôi dưỡng mà nó không lớn thì càng ngày nó càng yếu hơn, nên là đâu phải là nuôi dưỡng, mình bị mất đi thì đúng hơn.
Mình là muốn gần ông Phật thì chỉ có niệm Phật. À, mà muốn về trời thì nuôi dưỡng cái ý chí đó về trời. Mà hai cái này mình phải thực hiện, nếu không thì không có làm gì được hết. Mình chỉ có mơ tưởng thì được. Nó khó thành tựu là vậy đó, nó khó thành
Thì
tựu.
mình phải tưởng về sư Phật nhiều hơn là tưởng về thế gian.
Bây giờ
Mình
mình
nghĩ mình không phải là người ở đây.
cứ nghĩ là mình không phải là người được ở đây chế ra, chế không có được mình. Mà bây giờ một tuần mình học đạo, mình nghe đạo, mình nhắc nhở về đạo, mình bực học mỗi tuần như vậy có 2 tiếng rưỡi à, hay lắm là 2 tiếng 45 phút à, không có bao nhiêu hết đó. Mình lấn đời không có bao nhiêu hết đó, cái đạo mình lấn đời rất là ít. Trong khi đó một tuần là bao nhiêu tiếng mà mình lấn có chút xíu à. Mà trong khi đó mà mình nói ôi tôi không cần đâu, tôi chỉ cần lâu lâu tôi gặp lại tôi học đạo rồi, là cái đó không đúng đâu nha. Cái đó đi chơi thì đúng hơn, chứ học đạo không có đúng đâu. Học đạo là phải học hàng giờ hàng phút. Thầy nói nãy nghe là những cuốn băng của tôi đó, nãy thầy có nhắc đó, đi với tôi là đi bằng tâm thức,
Nếu
đi với tôi không cần xe hơi, không cần máy bay.
mà cần kéo vali không?
Ừ. Đấy, thầy quên nhắc cái vụ máy bay với valise. Đi với tôi là không phải bằng bằng xe hơi mà bằng cái tâm thức thì mới tha thiết đạo màu. Đấy,
Nghiệp
thầy có nói
tâm thức, cái tâm thức phải nhẹ mới đi bằng tâm thức được,
đó.
phải không?
Đâu có giỡn.
Còn tâm thức bận rộn thì không thể nào đi với tôi được hết á.
Không kể em sao đâu, kéo valise đi gặp thầy đi.
Em tới nhưng mà không gặp.
Đây, cái xác gặp cái hồn mà thầy nói đi, cái xác đi kiếm cái hồn. Đó là cái đó là ngoại cảnh đó. Đó là ngoại cảnh đó, là mình làm cái chuyện ngoại cảnh đó. Còn cái chuyện nội thức là khác, mình phải vun bồi mới làm được. Không có nuôi dưỡng ý chí, không có thực hiện cái ý chí đó là không có làm được cái gì hết.
Bây giờ mình nghe đi nghe lại, mình thấy có những cái điểm chánh mà nó trở lại, mà bây giờ nó hiện lên, mình thấy cái đó là điểm chánh. Cái mà đóng cửa, đóng cái ngoại cảnh để xem nội thức, hay là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng đó, toàn là cái mà đóng cái bên ngoài để trở về bên trong nhiều hơn. Cái đó mới
Đó.
bắt đầu mới là tu, lúc đó mới bắt đầu tu. Còn bây giờ mình mang tiếng tu mà mình còn mở cửa đời là mình tu không có nổi. Tại vì cái động loạn mình rước vô nhiều hơn là cái thanh tịnh. Mà cái pháp của mình á, là khứ trược lưu thanh. Mà mình hành cái pháp khứ trược lưu thanh mà ban ngày á, mình không có khứ trược lưu thanh mà mình rước trược khử thanh á, là mình đi ngược dòng. Thành ra tối bây giờ mình có mượn cái pháp bao nhiêu mình cũng không có giải nổi. Khó lắm.
Để nói trong tâm của nó mình nó giận dỗi mình nó bực bội gì đó, tối nó thiền không có yên
Thì giận thì ở
khó.
trong này nó xúi giận thêm, tại khi mà mình có nuôi cái theo cái chiều hướng đó thì nó sẽ thúc đẩy cho mình đi theo cái chiều hướng đó, cái sự trần trượt của mình nó sẽ đẩy mình theo cái đó. Thành ra thầy mới nói là giận 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 là vậy đó. Giận nó đẩy cho giận thêm.
Đó, ở trong đây sẽ nói thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương là cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Bởi vì đồng thanh tương ứng nó cũng đi chung với đó thôi. Cho nên nhiều người nói, có điện chạy bộ đầu tôi đi ra phá mây đi. Nhưng mà phải tưởng tôi chút, tôi phá dùng cho nó cũng được. Nhưng mà đây tôi phá mây, nó phá dùng cũng được vậy. Nhưng mà bởi vì nó phải đồng, đồng đạo, đồng đường mới được, mới trợ cho nó được. Còn nó nghịch lại thì không được, không có giúp được. Thấy không? Cho nên nhiều khi ông là ông Tư, ông Liêm ông phá mai, cho nhiều khi tôi phá nhiều hơn ông. Còn hồi trước tôi phá là ông Tư phá nhiều hơn. Cái vậy đó. Đắc đạo là tư tưởng quân bình. Hả? À, không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa. Minh tâm kiến tánh. Hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình. Mình sửa chữa cho nó đầm đều sáng suốt, tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương. À, ở trong trung dung điểm, lúc đó thì đạo hạnh thường tiến. Thì lúc đó khi mà đắc đạo là biết được đạo, chứ không phải đắc đạo là tu thành cái gì. À, biết đường đạo. Chứ cái biết đường đạo đó là phải tu tới vậy. Chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng không? Đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái nọ, nó bay đủ chuyện. Ông Phật đâu có giai cấp. Ông Phật muốn chơi muốn giỡn với mình, ông trời cũng muốn chơi muốn giỡn với mình để phát triển, mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà không muốn chơi không giỡn mình, không có nói Phật Thích Tâm chi đâu. Tao là mày. Thấy không? Chứng đắc là bề trên chứng đắc. Chứng đắc cũng như là khi ngôi vị như cụ tu cụ nhập được Niết Bàn, có trình độ nhập Niết Bàn là Phật rồi. Thấy không? Thì chỉ có bề trên người ta chứng đắc cho mình. À, mình muốn hỏi rằng chỗ này là chỗ gì? Đây là Niết Bàn. Chứng đắc mình tới đó phải thường trực. Còn cái này nghĩa là cho lên tới đó rồi về để luyện thêm, rồi thường trực là nó khác. Là lúc nào cũng không có thấy động loạn hết rồi, tâm không có động loạn,
Bởi vì mình còn trong đời này, mình còn bản thể này, mà lúc nào mình cũng không còn động loạn nữa. Nhưng mà mình thấy mình phải có một nhiệm vụ để truyền pháp cho người khác, hiểu chưa? Để giúp đỡ người khác thì đâu không thanh nữa. Mình làm qua nước, bây giờ mình phải bố thí. Như tôi nãy giờ tôi nói chuyện kêu bằng bố thí. Còn nếu á, tôi kẹt trong thanh là tôi không có nói chuyện, tôi tỉnh khẩu luôn, kêu tôi bị kẹt trong thanh. Bây giờ tôi bằng lòng mà tôi phải dùng trung thiên thế. Đây là trung thiên chuyển dạy đỡ đạo, đây đạo đạo, thấy không? Còn trong đời đạo à, còn nếu mà tôi tỉnh khẩu luôn là tôi kẹt trong thân, tôi không tỉnh khẩu.
Câu hỏi đặt ra là thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương và ông trời, ông Phật tại sao nói là muốn chơi giỡn với mình và kẹt trong thân?
Thì cái sự lôi cuốn của âm dương là cái sự lôi cuốn của cái thể xác này á. Trong cái thể xác này nó có điển âm, điển dương. Mà mình không có làm chủ được cái thể xác này á, thì mình sẽ bị nó lôi cuốn. Nó sẽ dắt mình đi cái này, dắt mình đi cái chỗ kia. Nó là xúi mình làm cái này, làm cái kia. Là cái sự âm dương nó không có được quân bình á. Thì nó sẽ dắt mình đi làm đủ thứ chuyện hết á. Là mình lệ thuộc nó. Rồi gì nữa?
Tại sao nói ông trời, ông Phật muốn chơi giỡn với mình và kẹt trong thanh?
Ông trời, ông Phật không muốn chơi giỡn với mình là ông muốn mình gần ông để cho mình được học hỏi. Chứ không phải ông muốn cho mình thờ ông rồi mình không có học hỏi được cái gì nơi ông. Ông muốn truyền cho mình những cái sự sáng suốt, những cái điều hay của ông. Nhưng mà mình không có chịu gần ông mà mình chỉ coi với ổng như mình là xa cách đó, thì ổng khó mà truyền đạt được cho mình cái gì. Rồi
kẹt trong thanh.
Kẹt trong thanh là nói mấy ông Phật đó, khi mà ổng kẹt trong thanh đó, là ổng khi mà ổng đạt tới cái niết bàn rồi đó, ổng muốn giữ cái sự thanh tịnh của ổng thôi. Ổng muốn làm gì hết, ổng muốn nói chuyện đạo cho ai nghe hết đó, ổng tịnh khẩu luôn. Là ông kẹt trong cái giới đó luôn, ông không có được tiến hóa nữa. Mà ông Phật mà ông chịu như thầy á, đi truyền pháp cho nhiều người khác, bố thí chân ngôn á, là ông lại được tiến cao hơn, cái tinh thần phục vụ nó cao hơn, và đi lặn lội trong những cái chỗ mà người khổ cực để nói cho anh ta thức tâm. Thì cái đó làm việc cũng như là ông trời ấy, thì sẽ tiến gần ông trời hơn, không có kẹt ở trong thanh nữa. Tới thanh rồi nhưng mà dùng cái thanh đó để đi giảng dạy, truyền bá, bố thí chân ngôn cho mọi người, chứ không phải là giữ cái đó cho một mình. Cái đó nói về ông Phật chứ không phải nói mình nha.
Tại thầy nói đi truyền pháp đi, hắn thích đi truyền pháp.
Hả?
Khoái đi truyền pháp.
Truyền pháp thì phải đạt pháp mới truyền pháp, chứ mình không có đạt pháp mình lấy cái gì mình truyền pháp. Đạt pháp là gì? Là đạt được cái sự quân bình. Mình phải có cái sự quân bình mới kêu là truyền pháp được. Còn mình không có đạt pháp làm sao mình đi truyền pháp được.
Cho nên tại sao không có sự nghiên cứu á,
mình chỉ cho anh ta thiện thôi chứ làm sao mình dám dùng cái sự truyền pháp.
Cho nên khi mà Đức Phật nói cái gì đó mình phải nghe thật kỹ coi nói ổng hay nói mình. Tại vì ổng nói ổng không à, thấy tổng nói ổng không à, nói mình rất là ít. Thì cho nên ra đó mình áp cho mình không à.
Ổng nói chỉ truyền pháp là mình biết mình không có truyền pháp là ổng nói ổng với ai. Tại vì mình không hiểu cái chữ truyền pháp á, cho nên mình mới bị tưởng là nói mình.
Mình cái gì cũng nói mình hết đó.
Tại mình đâu có khả năng đâu mà truyền pháp. Mình có đạt pháp chưa mà mình đi truyền pháp.
Rồi, ta nói bố thí chân ngôn, nó con lên internet có ai cần gì không? Con hỏi, con trả lời, con bố thí chân ngôn.
Con làm gì có chân ngôn mà bố thí.
Mình đâu có chân ngôn đâu.
Mình đâu có nói ra được cái chân ngôn nào đâu mà bố thí.
Tại thầy cứ nói theo cái ý của thầy á, chứ là thầy nói mình phải bố thí chân ngôn. Là mắc nhất trong những sự bố thí, cho nên là thôi tôi đi bố thí cho ngôn.
Thì cái đó là cái luật rồi. Ông Nguyên Thủy Thiên Tôn ông cũng nói vậy, cho tiền của, đem tiền của cho người là quý, nhưng mà không bằng bố thí thiện ngôn. Đó cái luật trời nó như vậy. Nhưng mà muốn có thiện ngôn, muốn có chân ngôn, mình phải tu như thế nào mình mới có được thiện ngôn chân ngôn, chứ đâu phải ai cũng có đâu.
Cho nên nghe băng không phải đơn giản. Thầy nói nghe băng là nghe băng mạng, nghe kỹ, nghe đi nghe lại đó là vậy đó, nghe để mình hiểu có ổng nói ai, không nói mình hay không nói ổng. Chứ nhiều khi ổng nghe ổng nói mở bộ đầu làm thi thơ, bộ đầu mình mở chưa mở làm thi tùm lum làm thi làm thơ tùm lum,
Nhưng mà nó không
mà
có
thơ là dạy mình.
nhưng mà thi thơ nó chưa có được siêu thoát, mà tưởng nó ra mấy câu thơ là xong rồi, phải không? Nhưng mà câu thơ nó đâu có phải cái thơ siêu thoát của cái người mà đã giải thoát, nó khác. Người đã mở bộ đầu cái thi thơ nó là siêu thoát ở bên trên, nó khác. Còn mình là thơ giết đời không à, nó nặng mùi đời hơn là mùi đạo hơn.
Thơ là cái kệ đó của ông Phật á, là cái phần bên trên xuống một, là làm thi là khi mà ông thấp á, đi lên á, là được chư tiên cứu, còn khi ông về cõi Phật ông đi lên trên cái phần mà cao nhất á, thì cái phần kệ đó là giúp cho chúng sinh. Còn mình chưa đi tới đâu hết trơn, mình làm thơ rồi sáng hôm nay mấy bữa gặp nhau rồi đó. Hôm nay 4 bữa gặp nhau. Cho nên nó khổ lắm. Khổ lắm, Phật cũng nói chuyện nhiều khi cũng khổ lắm. Chúng sanh là cái áp suốt
Chúng sanh là hiểu lầm ông Phật hết trơn,
vậy.
ông nói một đường mà mình áp vô ngã.
Con đi thế thiên hành đạo đi, con đi cứu độ chúng sanh, cứu con chưa xong nữa, cứu ai giờ?
Chúng sanh ở trong này còn chưa cứu được nữa mà cứu ai bây giờ?
Nó đi vô mà nó đi ra.
Kêu nó đi vô mà nó đi ra thì cái đó là cái tập quán xấu nhất của con người, tại vì nó lẫn lộn. Tại vì khi mà lớn lên á, mình phải hướng ngoại mình mới sống được, đi học đi làm ăn đi kiếm tiền là toàn là phải hướng ngoại không. Nhưng mà sau đó nó lại, khi mà nó đầy đủ rồi, nó lại kèm theo những cái không cần thiết. Con người không có tiền á, thì lo đi kiếm ăn, mà khi có tiền rồi lại đi kiếm chỗ hưởng thụ, thì là phải hướng ngoại mới có chỗ hưởng thụ, chứ bên trong này đâu có hưởng thụ được cái gì, đâu có biết đạo đâu mà hưởng thụ bên trong. Thì phải kiếm chuyện ở bên ngoài, người ta coi người ta bày cái gì, hưởng thụ cái gì để mình đi coi, mình đi tới đó.
Chỗ nào hay, chỗ nào vui, chỗ nào ngon là đi à.
À, chỗ nào ngon thì tới, chỗ nào vui thì đi đó. Thì
Ừ.
cái người mà nó dư tiền thì nó phải nghĩ tới cái chuyện đó, là cái đó là đời, nó phải vậy. Thành ra nó có lẫn lộn giữa cái cần thiết và cái không cần thiết đó. Nhưng mà nếu mà mình không có thức tâm, mà mình không có đủ sáng suốt về đạo á, thì mình không bao giờ mình nhận diện được cái mà không cần thiết. Như ông thầy cũng nói, làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Thì hướng ngoại nó cũng có cái cần thiết chứ, sanh nhai sinh sống cái tối thiểu là phải hướng ngoại, đi chợ đi búa đồ. Nhưng mà ngoài những cái đó, nó những có những cái mà không cần thiết thì nó cũng xen vô luôn, thành ra khổ là khổ chỗ đó.
Rồi, 1 năm mổ xẻ chân lý bằng 10 năm tu. À, tại sao thầy nói vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên mỗi thiền đường ở tương lai sẽ có cuộc hội họp với bạn đạo và mổ xẻ bất cứ những cuốn băng nào đảm đạo giữa bạn đạo hay là những triết lý mà tôi đã đem xuống thế gian cho mọi người, thì mọi người sẽ học và sẽ thấy mình đi lên rõ ràng. Cho nên các bạn học 1 năm bằng các bạn đi tu mà nhìn trong cuốn sách nhiều quá, 10 năm cũng không có hiệu lực bằng 1 năm mà chịu mổ xẻ chân lý và tự mình hành thiền. Các bạn sẽ rồi mổ xẻ rồi mới thấy rằng học kinh vô tự là giá trị vô cùng. Thì lúc đó đối diện của chúng ta là cuốn kinh vô tự. Lúc đó chúng ta sẽ mổ xẻ trực tiếp ngay đối diện một cái vách tường mà chúng ta mổ xẻ là cả càn khôn vũ trụ. Nên các bạn thấy rằng cái khóa học này không có oan uổng và sẽ dẫn tiến các bạn tới vô cùng. Trên bên Mỹ họ đã phát giác rõ rồi. Mỗi một kỳ họp của mỗi chủ nhật họ rất nghiên cứu và phân tích rất sôi nổi và hào hứng đem lại sự thanh nhẹ cho mọi người. Rồi họ tự thức rõ ràng bên trên đã ban sự sáng suốt cho họ. Và họ, sự sáng suốt của họ đã tự hòa tan và tự dẫn tiến. Nên tôi hy vọng rằng chỗ nào có thiền đường, có cơ hội hội họp, bạn bè tương ngộ, nên nghiên cứu sâu về thanh điển. nên khi mình nghe là một chuyện, mà mình đem ra bàn bạc và mổ xẻ từ câu từ chữ là một chuyện. Mỗi chữ đều có giá trị riêng biệt, chứ không phải kéo chung rồi cách nghĩa ngắn như vậy được. Cho nên bây giờ họ thấy rằng mỗi khi mà họ chịu mổ xẻ và họ phân tách, họ thấy một cuộc mổ xẻ đem lại sự hào hứng trong nội thức của họ. Cho nên các bạn ở đây có bằng tiếng Việt, có bằng tiếng Pháp. Tiếng Việt, tiếng Pháp đem ra cũng có người thông ngôn mà mổ xẻ tới nơi, thì cái tâm thức của các bạn sẽ được mở sáng suốt nhiều. Tôi thấy tin tưởng như là 6 tháng tới 1 năm thì các bạn có thể tự thức rằng mình không phải là người ở đây. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm gì để đóng góp cho cái vũ trụ này. Nên lúc đó các bạn mới nhìn nhận rằng các bạn là một học viên các cả khôn vũ trụ, thì không có giờ nào các bạn rảnh hết. Một tiếng gió các bạn cũng có một chiếc tí sắp cao siêu. Chúng ta ngó một cái bông hoa trước mắt, chúng ta cũng có một chiếc tí siêu nhiều để dẫn dắt tâm linh. Cho nên tôi đã nói nhiều lần, cái bông hờ, giá trị của bông hờ, nhưng mà chưa có cơ hội nói bằng tiếng Pháp. Thì nó bữa nay tiện đây tái dịch một lần cho nó rõ ràng hơn.
Rồi đó, anh Bảo nói nha, tại sao nói một năm mổ xẻ chân lý bằng 10 năm đọc sách?
Một năm mổ xẻ chân lý, thành ra thầy nói mỗi chuyện đường mổ xẻ những cuốn băng nào cũng được. Thuyết lý của thầy là mình sẽ học và mình thấy mình đi lên rõ ràng. Một năm mổ xẻ chân lý, tự mình hành triển. Mổ xẻ chân lý nhưng mà tự mình hành triển nha. Là cũng như là mình học cái kinh vô tự, cái giá trị vô cùng. Khóa học này không có quan uổng, mỗi kỳ họp Chủ nhật nha, bên Mỹ, mỗi kỳ họp Chủ nhật bên Mỹ là phân tách sôi nổi, hào hứng. Phân tách mà sôi nổi mà hào hứng, sự sáng suốt hòa tan không? Dẫn dẫn tí mình nghiên cứu, thầy nói nghe là một chuyện, nhưng mà mình mổ xẻ từng chữ từng câu, mình phân tách đó, nó sẽ đem lại cái sự hào hứng, tâm thức mình được mở sáng suốt nhiều. Thành ra mình mới, cái quan trọng là cái tâm thức mình hiểu được, mở được, sáng suốt nhiều, mà phải phân tách từng chữ từng câu. Chứ thầy nói nghe là một chuyện, bây giờ mình ở nhà mình nghe một cuồng băng là một chuyện, nhưng mà khi mình phân tách từng chữ từng câu là nó mở tâm thức của mình rất là nhiều, nó đem đợi cái sự sáng suốt, mình hòa tan với cái sự sáng suốt bên trên, bên trên chiếu cho mình cái sự sáng suốt, thì cái tâm thức mình sẽ hiểu nhiều hơn là mình ngồi mình nghe mà mình không hiểu gì hết, hay là mình không có đào sâu, không có nghiên cứu. Thành ra cái cần cái sự mổ xẻ chân lý để tự mình hành triển. Khi mà mình hiểu rõ rồi thì mình làm đúng, thì mình sẽ được sáng suốt hơn nhiều lắm. Lily nói tiếp đi.
Cái gì cũng vậy, muốn gặt hái được là phải có sự dày công. Và bây giờ mình vô mổ xẻ mà mình không có cái gì ở trong đầu hết trơn thì làm sao mổ xẻ được? Nói tôi nói tự nhiên, tôi nói tùm lum hết trơn thì đâu có ai học được cái gì. Còn mổ xẻ là phải ngồi dày công đó mà nghe từng lời mới có giá trị, còn gộp chung vô đâu có giá trị. Mỗi chữ là có giá trị riêng biệt.
Mỗi chữ
rõ ràng. Rõ ràng, cho nên khi mà 10 năm mà đọc sách, tại ngày xưa cái thời điểm đó cũng có nhiều người ở trong chùa, rồi nhiều người đọc sách, rồi đó những người đó ta đọc kinh, thầy nói là kinh năm Phật, ông không có kêu mình đọc, ông không kêu mình đọc, mình ngồi mình nghe, mình chiêm nghiệm công Phật, ông nói cái gì, mình ngồi mình đọc sách hoài, đọc trời, đọc phi hữu, phi vô gì, học cái gì cũng nói hay lắm đó nha, em nhớ không nổi mấy cái kinh đó đâu, nhưng mà khi em giải là em giải được nha, tại vì cái lời của ông thầy đó, ông giải những cái kinh đó rất là hay. Còn cái người trong chùa họ đọc hoài không hiểu gì đâu, tại vì đọc theo kiểu lý thuyết á rất là khó, nhất là nhiều người mà đọc sách á khó lắm, khó mà giải được cái gì lắm, tại vì họ không có ngồi nghiên cứu, không có thực hành, cho nên không có bao giờ hiểu được từng chữ một, cái giá trị của mỗi một lời nói. Cho nên khi đối với thầy á, là cái trình độ của ổng là một vị Phật đem trực tiếp cho mình cái luồng điển xuống, và cái luồng điển đó đưa thẳng vô tâm cho mọi người. Còn cái kia là dịch lại qua cái thế gian rồi. Cho nên cái trình độ nó khác đi một chút, mặc dầu ông Phật kia ông đưa ra cao lắm á, mà đi xuống từng tầng từ từ nó xuống 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 tới qua tới Việt Nam là cũng đi xuống mấy cấp rồi đó. Nó xuống mấy cấp rồi. Cho nên nó khác nhau, còn Phật mình ông đem xuống trực tiếp. Ông nói trực tiếp mình phải làm cái gì? Là mình làm đúng vậy là mình đi đúng đường. Và ông kêu mổ xẻ. Mổ xẻ.
Nghiên cứu.
Mới mổ xẻ mới nghiên cứu thì mới có giá trị, mỗi một chữ nó có giá trị riêng biệt, không phải kéo chung ngắn lại gom lại mà nói một lần. Cái đó không có đúng. Tại
Nó
vì cái giá trị mà.
nghe là một chuyện
Nghe là một chuyện.
à, cái đó là mới có một chuyện thôi, nhưng mà sẽ nghe từng câu từng chữ là khác nữa.
Chân lý mà đâu có giỡn. Đó.
Bởi
Cái
vì
thực
mới nói
tiễn nó khác.
Phật pháp khó nghe là chỗ đó, nó cần phải phân tách nghiên cứu mổ xẻ.
Mà trong này mình không có lặp lại trật tự, mình nghe không có nổi đâu. Em nói thật đó. Nghe không nổi, nghe không nổi. Ngồi nghe một tiếng đồng hồ mà ngồi nghe từng chữ một không có dễ đâu. Tại cái trong này cái trật tự nó chưa có. Cái lục căn lục trần nó còn lộn xộn vậy, nó không ngồi nghe nổi đâu. Còn mà nó ngồi nó nghe, nó chịu nghe từng chữ là đã được lặp lại trật tự rồi đó. Nó cũng một phần rồi đó, cũng là tốt rồi đó. Còn mà nó nghe không nổi là có nghĩa là nó làm không nổi đâu. Bây giờ có làm cái gì nói cỡ nào thì cũng không đúng đâu. Tại vì nó không có cái sự điêu luyện cho cái phần dưới này. Nó tôi ngồi đó mà giờ kêu nó ngồi, bây giờ hai người ngồi nghe thôi. Hai người ngồi nghe là tại vì cái niệm Phật khó biết lắm, mình ngồi nó ngủ mình không thấy. Nhưng mà khi ngồi nghe đó mình thấy liền, mình nghe mà mình thấy cái người đó mà nói được á, mà lặp lại được một phần của cái đó đó mà nhiều hơn người khác là biết cái người đó tập trung nhiều, là cái nó cũng đã lặp lại trật tự cái đó, nhìn thấy có sự so sánh khác nhau rõ rệt thì nó khác xa lắm, là một cái gì mà mình thực hành thực sự cái sự khác xa với người kia nhiều lắm. Cho nên mình thấy được cái điều đó ông Phật ông nói thì cái giá trị trong cái lời nói của ổng thì đó đó, cái lúc đó mình mới đem được vô cái nội thức của mình, hay nói lại đem được cái sự hào hứng trong cái nội thức, là tại sao, là tại vì mình cái bên dưới này nó chịu nhẹ rồi thì cái nội thức mình nó mới mở được. Còn bây giờ dưới này nó lục đục hoài thì nó đâu có nghe được, thì đâu cái nội thức nó đâu có mở đâu, mình nghe mình đâu có hiểu đâu, mình cứ nói một cách tự nhiên, nói tôi nói được mà nói tự nhiên, nói đại nói có trúng gì đâu mà nghe chỗ này chút chỗ kia chút, nó có đúng trúng đâu. Bây giờ qua bao nhiêu kiếp nó cũng như vậy hoài à. Nó không có cái sự thay đổi. Còn bây giờ mình thay đổi, mình làm một cuộc cách mạng là mình chịu ngồi nghe nó, mình chịu mổ xẻ nó từng chữ từng lời, chứ còn không thì không có giá trị gì hết. Ông Phật ông đem xuống cũng như không, trong khi đó mình thấy ngày xưa ông Phật Thích Ca xuống chỉ có dân của cái xứ ổng là được hưởng thôi, chứ còn mình đi xa lơ xa lắc là dịch bao nhiêu hồi rồi nó qua biết bao nhiêu trận rồi, tới mình nó cũng te tua rồi, tam sao thất bổn cũng nhiều trận nhưng phải một trận. Mà bây giờ ông Phật ông đem xuống rồi mình còn chịu nghe nữa là uổng lắm, tiếc lắm á, tiếc lắm lắm á.
Được nghe tiếng Việt Nam
Nghe trực tiếp tiếng Việt Nam á,
không có
trực
thông dịch
tiếp luôn á, không cần ai dịch hết trơn á. Bây giờ cái người đi theo chỗ khóa anh bảo cũng chịu khó lắm á, chịu khó nghe lắm á, phải dịch qua dịch lại tội nghiệp lắm á. Mình ở đây sướng muốn chết luôn, trực tiếp luôn, coi truyền hình trực tiếp á. Bây
nè.
giờ tới này nè, não hải nè, à, não hải hành trình tiến mở. Bây giờ cái gì gọi là não hải, bây giờ mình nghe ha.
Cái hành trình tiến mở lên trên, chúng ta tu ở đây là đi trong cái hành trình tiến mở. Chúng ta sơ hồ mở bộ đầu, làm pháp luân cũng đưa lên trên bộ đầu, đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Quên mùi thế tục, khi mà chúng ta định rồi hòa giải với cái thanh điển bên trên thì cái phức tạp mới kêu bằng thế tục. Nhưng mà cái phức tạp nó rời khỏi cái não hải chúng ta rồi, nó lìa khai cái ngũ uẩn rồi, thì lập nền chuyển khuynh. Lúc đó chúng ta đi theo cái khuynh hướng hướng thượng, chứ không có bà đi xuống dưới nữa. Bầu trời thế giới tạm tịch, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Bầu trời thế giới, cái chuyện gì ở thế gian mà chúng ta mở mắt thấy đây đều là tạm hết rồi, một thời gian ngắn trong cái nguyên lý của tự tăng. Tiến lên rồi chúng ta hòa cảm càng minh lịch trình, biết phải lấy cái phần nào đi lên nó mới đi tới đích, là lấy cực thanh cực tịnh nó mới tới đích. Chứ còn nói rằng tôi thấy được hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Phật Bà xuống độ tôi, không phải tôi đến đâu. Tôi thấy Quang Thánh xuống độ tôi, không phải là cái đích đâu. Mà chúng ta đi tới cái không không tự tội mới là cái chân đích. Dùng trí tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự nan giải rồi thì nó sẽ tự giải.
À, nói cái não hải thì nói cái gì?
Cái não hải là dưới cái bộ óc mình cũng như là cái biển vậy đó, kêu là não hải, là cái bộ óc của mình đó, được ví cũng như là cái biển vậy đó, nó có thể chứa được nhiều chuyện lắm đó. mình kêu là não hải, là cái khối óc của mình thôi.
Cái con đường của mình là mở đi lên, là
ừ.
cái bộ đầu của mình đó, nói cái bộ đầu của mình đó, hành trình của mình nó tiến mở tiến mở tiến mở đó. Khi mà nó cái những cái phần phức tạp thì nó là gọi là thế tục, nó gọi là nhiễm trần đó, nó đi khỏi cái đầu của mình, nó lìa khai cái ngũ uẩn của mình. À, lìa khai được cái phần đó đó thì mình lúc đó mình hướng thượng mới gọi là quên mùi thế tục. Này cái từ này chắc em nghĩ chắc hồi đầu á, chắc mấy năm 74 á, để em coi
Lúc
phải
đó
không.
nhiều cái
Đúng rồi
từ,
đúng rồi đúng rồi.
lúc đó nhiều cái từ nó văng qua lắm.
Ừ, thì chắc là cũng cái từ ông Tư rồi. Thầy mấy cái từ đó, cái thời thời ông Tư á, mới ra đó, thầy ông
Quên
nói
mùi
giống
thế
giống
tục thôi.
quên mùi thế tục. Sau này thì nói về nhiễm trần rồi, cứ trần bất nhiễm trần rồi đó. À, thì cái não hải có nghĩa là cái bộ đầu của mình, khi mà cái phần phức tạp với những cái phần mà trần trược của mình, cái tánh của mình á, cái sự trần trược mình nó lời leo leo ra khỏi cái đầu mình rồi. Nó đi ra khỏi cái đầu mình rồi, nó lìa khỏi cái ngũ uẩn của mình rồi đó, thì thật sự lúc đó đó thì mình mới hướng thượng được một cách dễ dãi. Còn bây giờ thì chưa, bây giờ mình còn lục đục nè, lục đục, cho nên đâm ra sự hướng thượng của mình nó cứ bị tạp nhiễm hoài đó, là vậy đó. Khi đi tới cực thanh cực tịnh, không không tự tội, mới là đạt được cái chân đức đó ha. Cho nên đâm ra những cái phần ông Phật ông nói đó, cái giá trị của ông dễ sợ lắm. Ý chí mà mình tiến hoài đó, ý chí của mình nó tiến 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 hoài đó. Cho nên tất cả những cái nan giải ở thế gian này mình phải giải trải bằng cái pháp của mình. Những cái pháp của mình là cái pháp giải, và cái niệm Phật cũng giúp cho mình nhiều lắm đó nha. Cái nãy thầy nói soi hồn, nhưng mà em thấy cái niệm Phật nó rất giúp mình rất là nhiều. Những phần những thế tục của mình nó mới ra được.
Nó
Rồi,
một năm mổ xẻ, mình mổ xẻ được mấy năm rồi ha.
2019, 2020, 3-4 năm gì đó. Chút chút
Cũng có chút siêu vốn
rồi đó. Rồi buổi sáng soi hồn cho khớp xương nó nới, nó nới nha, nó nới. Rồi bây giờ mình nghe ha.
cảm ơn là thầy ốm luôn, ốm luôn sụp rồi.
Ốm cái đó là anh thanh lập rồi, anh không uống thuốc bổ. Thanh lập rồi anh cứ uống thuốc bắc là thuốc bổ vô mập đẹp vào hộ sinh hết.
Dạ con nhớ là ông riêng mai ông dặn là về không có ăn ăn đồ khác, ăn rau luộc thôi đi con. Thì ông dặn con phải làm đúng 1 tháng rồi đó. Thì ông dặn là có uống thuốc gì khác, có uống thuốc vào ông đó. Để con cứ uống cái nước mà còn dư lại đó, thuốc bổ nước bổ đó, uống hoài rồi, có uống món quá rồi. Cái nước gì, cái nước còn thịt cho, nước còn đổ vô ly được, cái nó được đột. Cái chai mấy chục đồng bạc, ba mấy bốn chục đồng.
À,
để xin mấy
à, cái thuốc vô quá được.
Đó,
cái đó không phải bổ, mình có thể uống thuốc bắc, nó bổ.
Rồi thành uống, thuốc nó bó quá thì con không uống nữa. Rồi ngưng, không dám nhận
thuốc. Tuổi của anh là uống xong được rồi. Uống xong tốt.
Nhưng mà thấy cái tay còn nóng thì cứ uống xong chắc nóng lắm.
Nóng không? Xong nóng mới nóng đâu.
Con thì phải ăn đồ mát thì phải ăn đủ thì phải
ăn đủ. Ăn đủ trước bữa cơm.
Cái điểm
mà bé ok. Da mặt nó tốt lắm á. Thấy da mặt tôi bây giờ nó lắng lắm á.
Ok với đồ ăn chứ không phải là ok không?
Ok không
ăn thôi. Ok có đồ ăn chứ. Ok thôi.
Tại vì khi mà nấu ok rồi lúc là chỉ ăn cho nó hết chén thôi chứ. Ngán quá rồi. Ngán quá mà, kiểu ăn mình
ăn rất tốt, thì da rất láng.
Ăn không chứ. Ăn không chứ hết tiếng mà. Hồi xưa thầy có nói là con gặp thầy thì thầy nói con đầu rút á. Thì anh cứ đánh hút luôn, chứ nó vậy á đi. Thì còn con nói vậy liền á. Bây giờ nó khổ như vậy. Cái sọ mà nó cứng quá rồi. Mà cái não mình nó mềm. Cái sọ cứng khỏe không nổi, cái não phải trước. Thì như vậy thì làm sao đây được bệnh hoạn, thì làm sao đây
mình phải hỏi thầy. Đâu có bệnh mà nếu khỏe là từ cái đầu tôi khỏe mất rồi, tôi làm nhiều nhất rồi, cái nào tôi nói là tôi có làm. Bây giờ anh mỗi buổi sáng 5 giờ sáng anh soi hồn đi, soi hồn 15 phút rồi cốt xương nó nới, sau này anh sẽ thấy được nhiều chuyện. Sáng sớm mình dậy 5 giờ sáng ngồi soi hồn 15 phút rồi đi làm.
Anh Bảo còn nhớ soi hồn buổi sáng thấy gì không?
Đi tiếp.
Đúng rồi, cái đi qua bên chỗ Nguyệt. qua đó mới thấy được.
Cái đó khỏi cần sờ hồn cũng thấy, mở mắt sáng mở cửa sổ ra thấy tuyết
Bên
không.
này có tuyết, mở mắt ra tuyết đông quá chạy không được.
Mùa đông mở cửa sổ ra thấy tuyết không, khỏi cần sờ hồn cũng thấy
Thầy nói làm sao hồi 15 phút để cho khớp xương nó nới ra.
mà.
À,
Khớp
nó
xương của
sáng được.
bồ đầu nó có nhiều miếng nó ráp lại với nhau á, thì khi mà mình soi hồn nó nới ra, nó nới thế nào mình không biết không, nhưng mà nó nới ra thì mình mới thấy được nhiều chuyện.
Ông thầy ra là khi mà nới ra rồi nó nổi bùng một cái, ông sáng choang đó. Cho nên nãy ông mới nói là lúc đó là cái lúc đó mình soi hồn là mình khớp xương mình nó nới ra thì mình mới thấy được nhiều thứ, cái gì mình cũng thấy hết. À, mình thấy ánh
Mở
sáng.
mở bồ đầu hả?
À, cái đó nó nứt ra là cái phần điển đó nha, chứ cái đầu nứt thiệt là đi bệnh viện liền á. À, nói là nói về cái khớp xương mà đối với phần điển á, chứ còn phần thực tế cái vật chất thì em nghĩ nới ra chắc cũng khó.
Chắc nó cũng có nói chút đỉnh, nhưng mà cái
Không có nhiều đâu, em nghĩ
quan
sợ
trọng
đó.
là nó mở bên trong chứ, nên nói ra thì nó có, nó phải mở cái gì bên trong nó chứ không phải nới, là thầy nói khớp xương có thể nó nới chút đỉnh chứ không phải không có đâu,
Mà về cái vật chất mà nói vậy em không biết nó làm sao.
cái chút đỉnh thôi, ổng đâu có nói nới bao nhiêu cm đâu, đâu có bên nói nới bao nhiêu phân đâu, mà mình sợ nhiều khi nó nới chút xíu thôi mà nó đủ mở để cho thấy rồi,
Ừ,
chứ
có thể
không
một
phải là
lần
nới.
á, một lần như
Ờ, chứ không
là
phải là mở nới là gian cả 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 phân nên là đâu có được. Nó ổng đâu có biết, ổng đâu có nói là nó gian cỡ bao nhiêu đâu, ổng chỉ nói nới ra một chút thôi, mình đâu có biết nới là bao nhiêu.
không ai hỏi trơn.
Nó đâu có biết nới là bao nhiêu, làm sao đo được, đâu có
Cho
đâu
nên,
có đi lấy máy đo thử coi nó nới bao nhiêu.
nhưng mà khi ông nói ông chụp hình thì ông nói rất là normal nha, rất là bình
Đó,
thường
thì
nha.
chụp đâu có thấy, có thể là nới chút xíu thôi,
À, có
chụp
một
hình
cái
không thấy
cọng
đâu.
chỉ rồi đó thì có
À,
thể.
có thể chụp hình không thấy được, nói chút xíu đủ mở để cho bên trong mở cái gì, cái phần điển quang thì có.
Ủa, nãy em có nói chưa? Con người là vạn vật chi linh.
Tắt mic mà nói là mình nghe chứ ai nghe,
Tại sao nói con người là vạn vật chi linh?
nói khúc nào.
Anh nói không, muốn xài nhiều có nhiều cũng chết. Xét lại, ông đó ông giàu quá, ông ăn gì? Ông cũng ăn ngủ ỉa, ông thừa hành công chuyện đó. Mà tại sao ông phải ăn? Ăn cái này rồi ăn cái kia, chơi cái nọ rồi ăn cái nào ăn vô, cái nào ăn không vô. Mỗi người cái cơ cấu làm việc khác. Đó, con người là vạn vật chi linh, thì bạn ăn vô nó chuyển kiếp nó theo bạn, nó theo cái chủ quan sáng suốt của cái phần hồn. Và bạn đi tới cực thanh cực tịnh thì nó được hưởng về cái phần cực thanh cực tịnh, chứ cứu độ chuyển tiến chúng sanh trên mặt đất. Cộng cỏ cũng tiến, cộng rau cũng tiến, cái gì cũng đang tiến hết, trong cái nào thuộc lùi.
Đó, tại sao nói con người là vạn vật chi linh? Nghe anh bảo.
Tại sao nói con người là vạn vật chi linh? Ở đây thầy nói là mình mỗi người nó có một cái cơ cấu khác nhau, cũng ăn ngủ bài tiết, nhưng mà mỗi người nó thích ăn cái này, người thích ăn cái kia, rồi nó ăn vô cái thể xác con người, nó chuyển, nó cứu độ và nó chuyển tiến cho những cái phần tâm tâm linh mà mình ăn vô bên trong đó, vạn vật mà mình ăn vô đó, để chuyển tiến những cái phần đó.
Vạn vật chi linh giống như là cái con người có cái linh tánh, có cái trí tuệ đó, gọi là chi linh. Đó là những cái danh từ ngoài đời đó, vạn vật chi linh hay là vạn vật hữu linh đó. Những cái đó là con người, có nghĩa là cái phần hồn mình nó có cái sự sáng suốt, cái trí tuệ đó, có cái linh tánh đó thì mới gọi là vạn vật chi linh.
Chi
Hả?
linh là cái gì?
Chi linh giống như là hữu linh, là sự sáng suốt á, những cái linh tánh rồi đó, cái trí tuệ đó.
Chi là cái gì?
Chi là hữu đó, là có đó, cũng giống như là một con người là một cái phần ở trên vật chất, cái trên thế gian này có cái sự sáng suốt, có
À,
cái trí tuệ vậy đó,
nó có cái linh tánh của nó hả?
đó cái linh tánh của nó đó.
Là vạn vật có, mình tưởng nó là vô tri, nhưng mà
Nhưng
thì
mà có,
có cái linh, cái phần linh điển ở trong á,
đúng
thì
rồi,
khi mình ăn vô á, là nó chuyển hóa cho những cái phần đó, nó tiến hóa lên, nên là nó, cái sự chuyển hóa tiến hóa liên tục của ông trời ông sắp đặt như vậy đó, Cho nên mình phải làm phận sự của mình là ăn ngủ bài tiết mỗi ngày phải làm vậy. Mỗi người thích một một món thì ăn nó nhiều khi nó cũng khác nhau, nhưng mà cái nói chung là phần nào cũng được dẫn tiến hết á. Cứu
Rồi
độ,
câu
cứu độ và chuyển tiến.
Rồi câu tiếp theo là câu cuối cùng. Chúng ta tu ở đây là sửa hai luồng điển. Bây giờ mình nghe cái luồng điển gì?
Nó có dục nữa, nó có biết gì là nó cũng như thằng con nít đi chơi vui, ai cũng vậy, đàn ông, đàn bà già, con nít cũng vậy, nó không có cái gì hết. Nó mới vừa, nó tương đồng thì nó không có dục. Mà cái cao, cái thấp, nó mới chỉ bằng dục. Cho nên chúng ta tu ở đây là sửa hai luồng điển. Các bạn làm pháp luôn hít vô cũng đổi cái luồng điện, và thở ra cũng đổi cái luồng điện, hai cái luồng điện âm dương nó cứ chạy hoài. Sau nó hai cái nên đồ tua nó đồng qua đồng rồi đó thì hết rồi. Cái vừa nhắm mắt thấy xuất ra, đi ngang gọi một cô gái thì bạn thấy cô đó trong đó có sự đau khổ của cô, cô giải quyết không được, và mình thấy cho mình giờ mình cũng đau khổ, cô cũng đau khổ, hai cái cũng vậy à. Nó ra cái máy ráp lộn ngược, không có gì hết, máy ráp lộn ngược các bạn biết
đó. Rồi bài đề thì bạn đạo đặt câu hỏi là chúng ta tu ở đây là sửa hai luồng điển, hai luồng điển đó là hai luồng điển gì?
Hai cái luồng điển âm dương ở trong bản thể trong người mình, nó có điển âm điển dương, mà hai cái đó nó mất quân bình, nó tạo ra cái sự lôi cuốn, nó không có quân bình thì nó sinh ra cái dục tính, nó bị lôi cuốn bởi bên ngoài.
Hai cái luồng điển là hồi nãy mình có nói hai luồng điển âm dương ha, nhưng mà ở đây tại vì thầy nói thêm về vấn đề cái máy lộn ngược đó, cũng giống như đàn ông thì bên trong là dương, mình đàn bà bên trong là âm, rồi ngược lại bên ngoài của đàn ông là âm, đàn bà là dương, hai cái kia nó hút lại đó, hai cái máy ráp ngược nó hút, hai luồng điển nó mới hút, bây giờ sửa chứ đừng có hút. Cái máy ráp lộn ngược à, mình sửa cho nó đừng có hút, đó là vậy đó. Mục đích của ông trời là muốn mình tu là sửa hai cái luồng điện đó cho nó đi đến cái sự quân bình, là không còn âm không còn dương nữa. Nếu nó không còn âm dương là ông ra ông, bà ra bà đó, là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đó. Rồi em xin tạm dừng ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo cái phần kết thúc là của anh Bảo nha.
Để
xong là xong luôn ha,
xong là xong luôn ha, Eli hết
dạ.
Rồi
dạ
ok rồi, cảm ơn Eli. Tuần này bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là quy hội. Quy hội chân hồn chung một mối, thành tâm tu luyện tiến tự hồi, quy nguyên hợp nhất đồng tâm tiến, trí chuyển tâm thành tự đạt ngôi Lương Sĩ Hằng. Thì cái chữ quy hội này thầy cũng có làm rất là nhiều bài thơ, nhưng cái bài thơ này nói là quy hội về chân hồn, thì quy hội là nó bị phân tán cho nên mình mới cần trở về và hội tụ trở lại. Quy là trở về, hội là hội tụ trở lại. Quy hội chân hồn thì cái chân hồn đó, qua như mấy cái clip mà mình đã nghe rồi á, thì mình lên trung tâm bộ đầu á, là chân tâm, lên tới chân hồn á, là trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Thì quy hội chân hồn là cái chân hồn ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà nó hội với cái hồn mình ở dưới này á, cái hồn mình ở dưới này lên cái chân tâm mình nó quy hội là được với cái chân hồn ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ như là ở trung thiên á, thì lúc đó mình mới sáng suốt. Quy hội chân hồn chung một mối, thành tâm tu luyện tiến từ hồi, thì lúc nào mình tu là mình cũng phải luyện, mà luyện phải thành tâm, như là mình phải đem hết những cái trí ý của mình trong cái việc mà luyện đạo của mình. Mỗi ngày mình mới tiến từ hồi, tiến từ hồi là đạo không bao giờ mình tiến một cái ào mà lên từ dưới mà lên thẳng tới bên trên á, phải đi từng giới một, đi từng giai đoạn một. Rồi khỏi mỗi khi mà cái về điển giới á, mình tiến được lên một tầng ở điển giới á, thì lúc đầu á, mình hơi bị chơi với, nên là mình không có quen với cái tầng giới đó, nhưng mà một thời gian sau mình ngự ở được cái giới điển giới đó rồi mình mới quen, mình mới hòa vô trong cái giới đó, rồi từ từ mình mới tiến thêm một bước nữa. Thành ra cái tu luyện là phải tiến từ hồi, chứ không có thể nào mà tiến một cái ào được hết. Quy nguyên hợp nhất đồng tâm tiến, quy nguyên rồi mình trở về, mình hợp nhất, đồng tâm mới tiến được. Thì trong cái bản thể mình phải trở về cái cơ quy nhất là trụ ở trên đỉnh đầu, thống nhất cái thượng trung hạ đó, mới là đồng tâm tu tiến. Như là chúng sinh vạn linh trong bản thể của mình cùng chung với phần hồn một tâm mới tiến được. Trí triển tâm thành tự đạt ngôi. Thì khi mà mình tiến lên á, thì cái trí mình nó phát triển. Trí đi từ cái thiếu trí đi tới đại trí. Cái trí nó càng ngày càng mở rộng, sẽ hiểu được nhiều hơn và cái lượng từ bi cũng sẽ được khai triển. Tâm thành tự đạt ngôi. Thì mình nhờ cái tâm thành mình phát triển vậy á, thì mình mới trở về cái ngôi vị. Cái ngôi của mình là cái ngôi ông Thượng Đế trong cái tiểu vũ trụ này, và cũng là cái ngôi của phần hồn, là chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này trên đỉnh đầu. Mình trở về, mình ngồi được cái ngôi đó là mình đã trụ được ở đó, là mình đã quy nhất hết thượng trung hạ. Mình trụ được ở trên đó rồi đó, thì mình mới là kêu bằng đạt ngôi. Thì đây có một cái clip để cho các bạn đạo nghe để... Cái này mình cũng có nghe rồi, nhưng mình nghe lại để nói về cái chân hùng.
À, cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhàn hạ. Chứ còn đi đâu cứ trói buộc à. Bước ra khỏi nhà, như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy? Đóng à? Vậy gù gù à?
Phải tỉnh.
Thấy chưa? Mình phải tỉnh. Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực cái càn khôn vũ trụ, là mình trở về với chân hồn của mình. Thì cái ánh vàng nó ban tỏa tâm thân. Thấy chưa? Sự sáng suốt nó xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào là tác thơ tác thi nó hay, nó phối hợp với cái chân hồn của nó. Mà chính nó tác rồi nó phải học, chứ không có tác rồi cho nó học. Tác rồi nó đọc, sao nó hay như vậy? Ai vậy? Tôi vậy người ta không được, tôi làm sao tôi làm được? Trên ngày tôi, chân hồn của tôi về với tôi. Thấy chưa? Cái chân tâm tôi nó được mở, tôi mới từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Nó mới kêu bằng giải thoát.
Con làm thơ mấy năm sau con được lại như thế này.
Đó. Mà cái con dạy con không đó, có bao nhiêu đó.
Mấy năm sau nữa.
Cái tâm hồn nó dạy. Con mở tới đâu nó xuống. Đem tài liệu cho con viết thôi. Cái đó mới là con. Cái đó cái chân hồn mới là con. Mà Thượng Đế chứng minh cái trên cho con. Còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này, mà con phải lo giải quyết. Ông Thượng Đế có vạn linh, phải nhiều tiếng vạn linh, đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá khói mình. Mình chèn ép nó quá rồi nó sanh ra cái tâm sâu rồi nó phá hoại mình. Mình đừng dạy nó mà. Giận người ta đi mày. Giận người ghét người cha đó. Giận thì nó giận. Nó giận hoài cái này là kẹt. Chúng như ông kẹt đó. Đó. Còn nó vui nó không có. Nó đâu đi xe đây. Mà nó quân bình rồi thôi. Càng quý nữa. Thanh tịnh. Như ba xe ở trong động, cho nên năm cái này là cũng như cái hoa sen, khi một chỉ hoa nó nắm lại cũng được, mở ra, mở ra. Bây giờ mình cho nó mở ra, nó mới có cái mùi đạo, nó mới hương thơm, hưởng phất. Cho nên mình ngồi thiền đã nhẹ nhàng buông bỏ tất cả, mình thấy nó hưởng phất tâm hồn sung sướng vô cùng. Ra ở trong bùn mà không có hôi tanh mùi bùn. Thì nó thấy nó sung sướng, lăn lăn đi lên. Thấy không? À, cho nên phần nào nó theo phần đấy. Đó. Nó mới kiểu nhàn hạ.
Đó, trong cái clip này thầy nói là mình hướng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, là mình trên đường trở về với cái chân hồn của mình. thì cái chân hồn của mình nó sẽ phối hợp với cái phần hồn ở dưới này, thì cái chân tâm mình nó được mở, thì mình nó đem ở trên á, thì có tam hồn, cái mà ở hư không đại định cộng với cái chân hồn ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đem cái sáng suốt và tài liệu xuống cho mình để mình học hỏi và tiến hóa, thì càng ngày mình càng được mở. Thì Thượng Đế chứng minh là chứng minh cái chân hồn của mình ở bên trên á, còn phần ở dưới này là cái phần hồn của mình phải tự giải quyết những cái chuyện của mình. Thì mình phải có nhiệm vụ diều tiến lục căn lục trần của mình, vạn linh của mình, chứ mình không có được chèn ép nó. Mình có nhiệm vụ dạy dỗ nó thì nó không có phá, còn nếu không thì ở dưới này nó giận thì nó bày cho giận thêm, giận 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 riết cái phần hồn nó bị kẹt luôn. Khi mà bị cái giận nó lôi cuốn, giận ngày này đi, giận cái nó giận 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 riết nó làm cho cái phần hồn kẹt luôn. Còn ở đây mình nó không có bị xe rê, thầy nói tiếng Pháp nó không có bị xe rê là nó không có bị xiết á, thì nó phải mở ra. Thì dưới này nó có ngũ hành cũng như là năm cái cánh của cái hoa sen gì đó, thì mà nó mở ra nó mới tỏa được cái mùi vị của hương vị của đạo màu á, thuẫn phất cái hương vị của đạo màu, thì lúc đó mình mới thấy nhẹ nhàng thư thái là cái chỗ đó. Cái chân hồn của mình đã tuốt ở bên trên. Rồi, đến đây cũng chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nha. Cảm ơn các bạn.